Khi mà người hành giả mà hiện tiền mà thấy Phật á, thì bây giờ mới thỉnh Phật. Nếu mà thấy rằng là đó là thật Phật thì bây giờ mới thỉnh Phật rằng là cúi xin Thế Tôn hãy dạy cho con pháp Tam Muội Như Lai bất khả tư nghị cảnh giới. Nếu được nghe Như Lai dạy về các pháp, bất cứ pháp gì cũng nên tin chắc, chớ sinh lòng nghi hoặc, thì ngay khi đó sẽ đắc được Tam Muội. Còn nếu do nghiệp chướng đời trước á, thì có thể không nghe được pháp. Thì bây giờ thì mới quan sát rằng là các pháp hữu vi đó đều là như rằng là ảo huyễn, như rằng là bào ảnh vậy, mà không có phải rằng là thật. Rồi thì mới thưa với Đức Phật, xin với Đức Phật rằng là dùng phóng ánh sáng sanh từ bi chói rọi thân tâm con, khiến cho tiêu trừ các khổ. Thì bây giờ Đức Phật sẽ phóng ánh sáng từ tướng lông mày trắng gọi là thanh diễm, ánh sáng kia vừa chiếu đến thì các khổ liền sạch hết. Ngay khi đó chứng được pháp quang minh nhẫn, thông đạt tất cả vô lượng tam muội. Và trong cái đêm thứ bảy chiêm bao thấy Như Lai thọ ký cho thành được bậc chính giác sau này. Thì như thế thì cái vấn đề mà nói là phóng cái hào quang mà từ bi á, từ bi tam muội đó, để mà tiêu trừ cái khổ, thì hôm qua thì chúng ta cũng có đề cập tới rồi. Còn ở đây nói rằng là như vậy đó, thì là trong 7 ngày sau, tức là trong đến đêm thứ 7 đó, thì sẽ mộng thấy được Như Lai thọ ký. Theo cái kinh này á, thì như vậy thì thực sự ra cái người mà tu tập á, không có phải là khó khăn như hiện đời, nhưng mà kỳ thật ra đó thì khó là cái chỗ là làm thế nào có thể mà nỗ lực liên tục như vậy. Tức là có thể là thiền định như vậy liên tục trong 7 ngày thì có thể là thấy được Như Lai ở trong thiền định hay ở trong cái giấc mơ thọ ký cho. Còn ở đây thì bây giờ thì mình thì bỏ công tu hành mấy chục năm mà cũng chưa có thấy Phật xuất hiện, cũng chưa thấy Phật thọ ký. Thì cũng chỉ tại vì rằng là vì lý do nào thì cái lý do giản dị lắm, thiếu định. Thiếu định cho nên nó mất đi. Xong rồi mình muốn lập lại cái định đó đó, mình phải dụng công. Dụng công đó thì lại vì không quen định cho nên bị tán loạn, nó phá cái định. Thành ra vì vậy đó mà muốn mà chống lại cái tán loạn đó, đó để mà gìn giữ cái định á, thì nó cảm thấy nó khó khăn vô bờ. Nó sẽ sinh ra những cái chứng như là hôn trầm, trạo cử. Nó sẽ sinh ra những thứ như vậy cho nên định được. Vì vậy nó thì mới biết rằng là định đó là một cái vấn đề quan trọng vô bờ. Thành ra cái kinh này á là nhấn mạnh ở cái chỗ rằng là tu định, chứng định. Mà định đó là cái cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới của Như Lai không có động loạn. Thành ra đối với lại Thiền Tông cũng phải như Ngài Huệ Năng mà nói rằng là ngoại ly tướng, tức thiền, mà nội bất loạn tức định. Tức là vậy thì thiền định là gì? Thiền định thì theo một vị tổ sư của thiền tông á, giải thích á, thì có một cái điều lạ kỳ là người ta nghĩ thiền định có nghĩa là phải ngồi thiền, ngồi thiền, tọa thiền. Nhưng mà tổ sư của thiền tông thì lại không có định nghĩa như vậy, mà lại định nghĩa rằng là hễ bên ngoài nó mà lìa các tướng á, thì là thiền. Bên trong á, mà tâm bất loạn á, thì đó là định. Thì đương nhiên rồi, nếu mà bên ngoài mà ly tướng thì bên trong tâm không loạn. Hoặc ngược lại, nếu bên trong nó mà tâm mà không loạn á, thì bên ngoài ly tướng được. Thì ly tướng là thế nào gọi là ly tướng? Ly tướng có nghĩa là bởi vì chúng sinh luôn luôn chấp sắc, chấp tướng. Chúng sinh nhìn mọi cái tướng mạo, mọi cái sắc mà sinh tâm, mà sinh tâm là thích hay là ghét, đoạt hay là diệt, là chúng sinh cứ chỉ nhìn vào vào tướng không. Cho nên mọi cái sự, mọi cái vật, từ cái ly, cái bát, từ cái máy, cái móc, từ chiếc xe, căn nhà đều là tướng. Thì chúng sinh chỉ có thích tướng thôi, chúng sinh cứ nhìn cái tướng đó mà sinh tâm. Cho nên thấy cái sắc đẹp thì cũng sinh tâm luyến ái, sinh tâm ham đắm. Mà khi sinh tâm ham đắm thì tự nhiên là phải sinh ra tính toán. Tính toán thì âu lo thì sầu khổ, thì mệt mỏi. Đó. Ví dụ vân vân như vậy. Thành như thế đó là tâm loạn. Thành ra không lìa tướng, là chấp tướng thì tâm loạn. Thì dù mình thấy một cái tướng nào đó mà mình ghét bỏ, tâm mình cũng loạn. Tức là tâm mình nó cũng sân hận, nó cũng bực mình, nó cũng phiền. Thành ra nó cũng loạn. Mà mình thấy một cái tướng mà mình thích thú, đẹp, mà mình muốn thủ á, tâm mình nó cũng loạn nữa. Nó bồn chồn không yên, nó tạp niệm. Tức là nó không còn có thể nào mà là chú tâm được hết. Bây giờ nó bị tâm nó bị tán loạn hết, tán loạn cực kỳ. Mà như thế đó thì là thấy sắc dù là ái hay dù là tắng, dù là thủ hay dù là xả, tâm thầy đều loạn. Nhưng như hồi nãy ở phần trên mà nói rằng là quán các pháp hữu vi nó đều là không tịch. Thì khi quán các pháp hữu vi đều là không tịch, các pháp hữu vi nó bao gồm tất cả sắc, cũng giống như là thọ tưởng hành thức, đều là không tịch hết. Cho nên vì như thế đó, thì khi mà là trước tiên hết là nhìn sắc đó, đó là thấy nó là không tịch, tức là thấy nó là không. Mà khi thấy nó là không á, thì đương nhiên không có sinh cái tâm mà thương hay ghét, sinh cái tâm thủ hay xả. Mà mình biết rằng là cái đó chỉ là giả tướng mà thôi, chứ không phải là cái tướng mà là vĩnh hằng. Hay con người ta sống với cái tạm bợ và cái giả, chứ con người ta không sống với vĩnh hằng. Đánh ra vì và chuyên sống với lại cái tạm bợ, với lại cái nhất thời, cho nên nó thành ra là tán loạn, vậy là phàm phu, mà không có sống được với lại cái cảnh vĩnh hằng, tức là cái thật pháp. Thì đều biết rằng là mọi cái thứ đó đó đều là giả mà không phải thật. Tức là nói cái ví dụ vậy nè, nếu mà bây giờ nói thật sự đó, cái bản lai diện mục của mình, nó là từ ngữ của thiền tông dùng để tránh dùng cái gọi là cái tôi, bởi vì cái tôi thật sự không có đó. Đấy nên nói cái bồn lai diện mục của cái tôi, tại vì cái tôi đó đó thay đổi hoàn toàn. Chẳng hạn như bây giờ nói tôi khẳng định tôi là một người Việt Nam, nhưng có thể kiếp trước tôi là người Nga Xô, tôi có thể là người Ba Lan, tôi có thể là người Phi Châu, hoặc kiếp sau tôi sẽ trở thành một người Phi Châu hay một người Trung Hoa hay một người Campuchia, chưa biết. Như vậy thì bây giờ nếu nói khẳng định định nghĩa là tôi là một người Việt Nam, tôi là một ông thầy tu Việt Nam, chưa chắc chúng, là bởi vì cái tôi đó có thay đổi. Cho nên khi nói cái tôi đó chỉ là một cái tôi nhất thời thôi, tạm thôi, mà không phải là chân diện mục. Cái từ ngữ mà chân diện mục của thiền tông, nó chân là thật, diện mục là khuôn mặt thật. Cái chân diện mục của mỗi chúng sinh á, không phải là cái tôi này. Cái tôi này không hề là chân diện mục bao giờ hết. Cho nên nếu bây giờ nói tôi là một người, ví dụ một người thanh niên, trai tráng, sai rồi, 10 năm sau cái tôi nó chết ngắt rồi sao? Tại vì tôi lúc bây giờ thành trung niên, 20 năm sau tôi trở thành một ông lão. Như vậy thì cái tôi hồi trung niên, hồi thiếu niên chết rồi sao? Đâu có chết. Đó. Thế thì cái chân diện mục, tức là cái tôi thật sự đó là thế nào? Chúng sinh không biết đó. Chúng sinh chỉ bám vào những cái tôi khác, tức là nhất thời mà sinh tâm thương ghét xấu đẹp, mà không biết rằng là cái tôi đó nó biến chuyển vô cùng, nó chỉ là giả huyễn thôi. Thành ra mình mê đắm cái giả huyễn, thành ra tâm đó của mình là tâm huyễn. Khi mà mình mê đắm cái giả huyễn thì tâm đó của mình là huyễn tâm, tại vì mới thích huyễn. Còn nếu cái tâm á, cái tâm đó là chân tâm, thấy được thật, thấy cái đó là giả huyễn thì không thể mê được. Ví dụ, bây giờ tôi ví dụ là giống như bây giờ, chẳng hạn như bây giờ thầy Tâm Từ thấy chứng được thần thông, giờ thấy ngồi trước mặt tôi thấy nói chuyện, thế nói giờ con chứng được thần thông rồi, tôi nói thiệt không, thế nói bây giờ để con biểu diễn cho sư phụ coi, rồi thấy biến thành Tây Thi. Thế khi thấy biến thành Tây Thi á, mà tôi biết chắc chắn đó, Tây Thi đó đó là thầy Tâm Từ, thì liệu tôi có mê được không? Tôi đâu có mê được đâu, bởi vì tôi biết Tây Thi này chân diện mục là thầy Tâm Từ, là ông thầy Tâm Từ đang mắt kính có cái mụn bự, thì làm sao mà tôi tin thiệt để mà tôi có thể mê được, bởi vì tôi biết cái đó là giả. Cũng như bây giờ tự nhiên một người đeo một cái mặt nạ nào đó vô, cái rồi cái tôi mê, mà tôi là đại huyễn. Thành ra người đó có đeo mặt nạ đẹp hay mặt nạ xấu mình cũng biết đó là mặt nạ. Thành ra tất cả các tướng này cũng đều giống như mặt nạ mà thôi. Thành ra khi mà mình hiểu như thế á, mình hiểu chân diện mục đều không thuộc loại tất cả các tướng đó. Cho nên ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, mới nói rằng là như vậy, mới nói rằng là Bồ Tát đó, vì rằng là do đây, ở đây mình nói phụ vô thêm cho cái kinh Đại Bát Niết Bàn chứ chưa phải là nguyên văn lắm, nhưng mà bổ túc thôi. Tức là Bồ Tát do nơi chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức dùng trí bát nhã chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi đó, thì biết rằng là mọi cái sắc đó đó chỉ là huyễn thôi, còn bản tính của nó là không đó. Thì kinh, trở lại kinh Đại Bát Niết Bàn nói, do vì vậy đó mà Bồ Tát không bao giờ bị khởi nhiễm tâm hết. Lý do là bởi vì rằng là Bồ Tát hiểu rằng là cái tướng đẹp hay là cái tướng xấu chỉ là mặt nạ thôi, chỉ là cái giả thôi, không phải thật. Thành ra một khi biết là giả thì không có khởi tâm thương hay ghét được. Biết cái tướng đó là giả, cho nên đối với Bồ Tát nhìn nó biết rằng là nam hay nữ đều là giả thôi, thật sự không có nam không có nữ. Tại vì nếu thật sự không có nam có nữ thì một người đó, chúng sinh nó vĩnh viễn nữ là nữ thôi, một chúng sinh nó vĩnh viễn nam là nam thôi, mà không bao giờ mà có thể một chúng sinh mà đang từ nữ, đời trước là nữ, đời sau là nam, hay đời trước là nam hay đời sau là nữ, vân vân. Cho nên cái nữ hay cái nam nó chỉ là tùy duyên mà ứng hiện thôi, còn phi nữ hay nam, còn không phải hẳn nó là nữ hay nam. Bồ Tát hiểu tận cùng như vậy, Bồ Tát hiểu tất cả các tướng nó như vậy, Bồ Tát lại hiểu là tất cả những cái nhân quả mà chiêu cảm đến vấn đề thương ghét nó chỉ là do tác nghiệp của đời trước mà thôi. Và chính bởi những cái lý lẽ như vậy thì Bồ Tát khi muốn dứt cái tác nghiệp đó thì đương nhiên rằng là Bồ Tát phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là phải thấy được cái thực tướng của ngũ uẩn sắc thọ tưởng hình thức nó thật sự nó là không. Mà không phải chỉ sắc thọ tưởng thức là không, mà đến thập nhị nhân duyên cũng không, mà đến tứ diệu đế cũng không. Như là trong Bát Nhã Tâm Kinh mình tụng á, đều không cả. Đó. Thì đều hiểu như thế. Thì đương nhiên một khi mà hiểu như thế đó, thì tâm không. Đó. Tâm không là tâm bất động loạn. Thì khi tâm không mà hiểu các tướng, thấy được thực tướng các tướng, thì ly tướng. Ly tướng có nghĩa là đối với tướng không khởi tâm thương ghét, không khởi tâm đoạt hoặc là diệt, không khởi mọi cái tâm như vậy, bình thản thôi. Bởi vì thấy được chân diện mục của nó, thấy chân diện mục của nó là không. Cho nên do như thế đó thì tự nhiên tâm sẽ không động loạn. Tâm không động loạn thì là ly được các tướng bên ngoài. Hoặc giả là người tu hành quán các tướng. Quán các tướng là chiếu kiến sắc, tức thì không, không tức thì sắc. Tức là chiếu kiến sắc uẩn giai không. Thì khi mà tu hành tập chiếu kiến sắc uẩn giai không, thì khi nhìn mọi sự, đối với lại một cái người không tu á, thì nhìn thấy đẹp hay xấu là khởi tâm liền. Khởi tâm thích hay là không thích liền. Nhưng mà đối với một cái người tu tập thì thấy mọi cái đẹp hay xấu đều không có khởi tâm thương ghét, mà chỉ khởi tâm quán nó. Quán nó rằng là nó bổn lai là không tịch. Là thấy cái gì cũng quán như thế. Thì cứ thấy cái gì cũng quán không tịch như vậy là ly tướng. Thì tự nhiên tâm bất động. Tự nhiên tâm không thương ghét. Tâm không thương ghét thì tâm không tán loạn. Đó. Cho nên tuy là Đức Phật nói rằng là do ái sinh ưu tư, do ái mà sinh phiền muộn, mà không ái không ưu tư, không ái không phiền muộn. Và có thể nói rằng là do ghét sinh ưu tư, do ghét sinh phiền muộn, mà không ghét không ưu tư, không ghét không phiền muộn. Người ta suốt ngày tán loạn chỉ vì cái sự thương ghét thôi. Mà hễ phàm thấy mọi thứ là đều tự dưng nó khởi cái tâm thương ghét. Mà khi khởi cái tâm thương ghét đó, đó nó đều lệ thuộc vào cái tác nghiệp của quá khứ. Cho nên ví dụ người mình nhìn thấy mình ưa, có nhìn người mình nhìn thấy mình không ưa, mà họ chưa làm gì mình hết mà tự nhiên mình không ưa. Có nhiều người họ chưa làm gì cho mình hết, tự nhiên mình nhìn cái mình ưa. Đó. Nó đều rằng là cái duyên nghiệp. Thành ra nếu mà một người tu hành nó thì là khi nào cũng vậy, cũng phải là đẩy lùi mọi cái duyên nghiệp. Đẩy lùi nó bằng cách là hóa giải. Hóa giải mọi cái duyên nghiệp đó, đó. Trở thành cái duyên mới giải thoát, cái duyên hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Tức là độ hóa. Mà không phải là, không phải là vùi mình ở trong đó để rồi chịu cái nghiệp quả. Cái nghiệp quả nó là nghiệp quả của cái vấn đề là nói hiện tiền thì là ưu lự, lo âu, phiền muộn, khổ tâm. Nói trong đến đời đương lai á, thì mất trí tuệ, mất công đức, mất đủ mọi thứ hết. Là do vì cái sự tán loạn thôi. Anh ra lại uổng bao nhiêu là cái công phu của một cái vấn đề rằng là học Phật hay là làm công quả hay là quy y Tam Bảo hay là thọ Bồ Tát giới thì tiêu ma hết. Là tái nó tán loạn thôi. Mà sở dĩ mình mà muốn được mấy cái công đức kia là công đức thứ nhất là công đức mà tâm không tán loạn. Tức là lúc nào cũng bình thản, cho nên Đức Phật mới nói vậy. Một cái tâm hồn luôn luôn bình thản, Đức Phật nói như thế này. Không một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Đức Phật tuyên thuyết như vậy. Người ta thì nghĩ là hạnh phúc là tiền tài, hạnh phúc là sắc dục, hạnh phúc là danh vọng. Nhưng mà người ta khổ với những thứ đó vô cùng. Cho nên Đức Phật nói, chỉ có một thứ là người ta không bao giờ khổ hết. Là một tâm hồn an tĩnh. Cho nên vì vậy, Ngài mới tuyên thuyết là không một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Như vậy thì mình mới biết rằng là cái sự tu định nó quan trọng đến giường nào. Phần nhiều cái công phu của một người tu học nó mà nó cứ bị thất bại hoài là chỉ vì thiếu định mà thôi. Nhưng á, phần đông trong cái sự tu học người ta ít đề cập tới tu định kia lắm. Người ta cứ chỉ đề cập tới giới mới huệ. Mà người ta quên đi rằng là nếu nô định á, không có định á, thì cái giới đó cũng sẽ dễ bị thất. Mất. Mà không có định á, thì cái trí tuệ đó đó, nó tán loạn. Mà khi tán loạn thì làm sao thành trí tuệ được? Trí tuệ khi nào cũng phải chỉ cho sự tập trung, bất động. Anh rất định với huệ khi nào cũng phải đi với nhau. Giới cũng vậy. Tại vì cái giới mà chính giới của Đức Phật đó, là cái giới đó phải sinh định và sinh huệ. Cái giới đó là cái giới không có tham luyến mọi thứ. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên đó đó mà mới nói là phải quán các pháp hữu vi. Quán các pháp hữu vi đó là giống như Kinh Kim Cương nói vậy đó. Quán nó là như mộng huyễn bảo ảnh. Quán nó như lộ diệt như điệp. Phải quán như vậy cho nên Đức Phật lại nhấn mạnh là ưng tác như thì quán. Và tất cả những cái mà hữu vi pháp đều như vậy, nhất thiết hữu vi pháp. Thành ra cái phần trên mới nói rằng tập quán như thế, rồi thỉnh cầu Đức Phật phóng cái hào quang thanh diễm, tức là cái hào quang của từ bi tam muội chiếu đến cái thân tâm, thì cái thân tâm này hết khổ. Thì cái vấn đề này hôm qua chúng ta cũng đã đề cập đến, là bởi vì chỉ có thực sự chỉ có từ bi mới rửa sạch mọi khổ đau. Thế nên ngay cuộc đời này cũng vậy, cho nên Đức Phật mới định nghĩa, mà Đức Phật mới nhấn mạnh rằng là hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Nhưng mà chúng sinh thì không có trí tuệ như Đức Phật, không có đức tin như Đức Phật, cho nên chúng sinh luôn luôn ăn miếng trả miếng, lấy hận thù đáp hận thù. Vì vậy hận thù càng ngày càng gia tăng, cho nên thế giới không có yên được. Ở Đức Phật mà chỉ có từ bi mới rửa sạch hận thù, chỉ hận thù đem lại bao nhiêu nỗi thống khổ trên thế gian này, bom đạn chết chóc đều là kết quả của hận thù. Và Đức Phật nói rằng là chỉ có cái từ bi nó mới diệt trừ được mọi cái hận thù đó thôi. Thành ra thế giới này luôn luôn trong một ngày hàng tỷ sinh mạng bị giết để nuôi cho con người sống, từ gà, vịt, bò, heo, vân vân, bị sát sinh, bị giết như vậy trong mỗi ngày. Rồi thì nhân loại chưa đủ, giết chúng sinh ra để sinh sống, để nuôi sống mình. Nuôi sống mình để làm gì? Để hận thù với nhau, tức là tiếp tục giết nhau, sống để giết nhau. Thành ra vì một cái tinh thần rằng là đi ngược lại với lại từ bi, cho nên thế giới này mới loạn lạc như vậy. Còn nếu cái thế giới này mà đi thuận theo cái từ bi của Đức Phật dạy á, thì thế giới này sẽ an lành vô cùng. Trong một ngày không có một sinh linh nào bị giết. Con người ta sát sinh hại mạng nhiều, cái nghiệp sát, cái chủng tử sát nó huân tập ở trong người, cho nên con người ta dễ sát hơn là dễ cứu. Người ta cứu người khó lắm, nhưng mà người ta giết người nó dễ hơn là cứu. Người ta có thể giết người bằng chính tự mình làm, bằng xúi dục, bằng thấy người ta giết nhau mình vui, gọi là tự tác hay là giáo tự tác hay kiến tác tùy hỷ. Ở cái thế gian này nó như vậy. Chẳng hạn thì dù bây giờ khủng bố, một số người chết, bao nhiêu người đau khổ, thì cũng biết bao nhiêu tay mà cái phe khủng bố nó hoan hỷ. Ví dụ vậy. Rồi tỷ dụ nhưng là bây giờ cái phe này báo thù phe khủng bố, đi lượm bom, ném bom, nó ví dụ vậy. Rồi phe đó lại hoan hỷ, phe kia lại thống khổ, rồi hai phe đều nghĩ trả thù. Rồi cứ như thế mà nó gia tăng. Rồi sát sinh hại mạng, ngoài ra ngoài giết nhau còn giết hết cả mọi sinh linh khác để mà nuôi dưỡng hận thù mà thôi. Mà sống chỉ sống trong hận thù, vậy thì cái đời sống nó có cái gì giá trị để đáng sống đâu? Thực là luống uổng cho cái mặt đất này, nó phải gánh vác bao nhiêu đó chúng sinh, thật là vô ích. Cho nên có lẽ cũng vì vậy đó mà Schopenhauer, là một hiền triết của Đức, mới nói rằng là con người quả thực là một hiện hữu, không xứng đáng hiện hữu, nhưng chúng vẫn hiện hữu để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết. Thành ra đối với cái ông Schopenhauer này thì con người quả tình, nếu suy nghĩ cho cùng, con người hiện hữu của trái đất này thực chẳng có cái một giá trị gì ngoài cái vấn đề hiện hữu chỉ để đền tội bằng muôn ngàn đau khổ từ nhỏ cho tới già và kết thúc chết. Đó là tại vì bởi vì ông này nhìn thế gian này dưới cái con mắt đó mà cụ thể vô cùng. Thành ra ông này thấy như thế. Nhưng mà nếu mà thiên hạ nó mà họ đúng nghĩa là họ quy y đạo Phật, như là mấy hôm trước mình nghe, quy y đạo Phật đúng nghĩa, hành theo đạo Phật đúng nghĩa, thì thế gian này cải thiện được chứ, cứu được chứ. Mình tự cứu mình và mình cũng có thể cứu được người. Và nếu ai cũng làm thì ai cũng tự cứu và ai cũng có thể cứu được tha nhân và cứu được cái thế giới này. Nhưng mà chỉ có một điều rằng họ vẫn không tin Đức Phật, cho dù họ là tín đồ của Phật. Cho nên họ vẫn phớt lờ Đức Phật đi. Đức Phật dạy như vậy đó, họ biết nhưng mà họ không làm. Nhưng mà họ không tuân thủ, họ vẫn chạy theo tiếng gọi của ma vương. Cho nên chung cục cái thế giới này nó thành cảnh giới, nghĩa khổ bất khả tư nghị. Anh ta gọi là ngũ trược ác thế. Còn trái lại cái cảnh giới của Phật, nếu bây giờ mà mình chỉ có mường tượng thôi, là nếu giả sử như con người chịu sống theo một cái tinh thần mà từ bi, tu tập từ bi, ai cũng tập cái từ bi, thì thế giới này khẳng nhiên sẽ khá hơn, và cái cảnh giới đó sẽ khá hơn cảnh giới này. Như vậy thì hà huống là chư Phật là những người mà, chư Phật, chư Đại Bồ Tát là những người mà đạt được cái từ bi tam muội, thì đương nhiên cảnh giới của từ bi tam muội nó phải thù thắng cỡ nào, nó phải yên cỡ nào, nó phải an lạc cỡ nào. Nó gọi là cảnh giới của chư Phật. Như vậy thì khi mà mình chỉ thấy là nếu mà con người, chẳng hạn như ở đây người Thụy Sĩ 99% họ không có chấp nhận rằng là chịu đi lạc bom, dù họ có bất mãn ai, hay là dù họ có bất mãn chính phủ, hay họ có bất mãn chế độ, hay bất mãn gì, họ cũng chịu đi lạc bom, cho nên thế giới này an. Nhưng mà nếu ở Trung Đông á thì 80% sẵn sàng đi lạc bom, cho nên thánh đường cũng không thoát, cũng vẫn bị bom đạn như thường. Và như vậy chẳng có một chỗ nào để an. Như vậy rõ ràng an hay không an là do nơi tâm của con người. Thế giới này, nhưng mà mình, chúng ta chỉ thấy là ngay bây giờ ở những cái nước mà họ yêu chuộng hòa bình, mình nói ví dụ như Thụy Sĩ này, thì mình đã thấy được cái cảnh an hiện ra là nhờ cái tinh thần mà yêu chuộng hòa bình. Còn nếu bây giờ mà tinh thần là yêu chuộng, không phải chỉ yêu chuộng hòa bình mà yêu thương chúng sinh, thì cái tập thể mà hợp lại mà cái cảnh giới mà yêu thương chúng sinh đó, thì cái cảnh giới đó quả là một cảnh giới mà cho chúng sinh nữa cần được nương náu để được che chở. Chẳng hạn như mình có thể thấy vậy, cũng là một con súc sinh thôi, nhưng mà nếu nó sinh về xứ Á thì nó bạc phúc hơn nó sinh về xứ Âu. Cũng là con bò, cũng là một con dê, cũng là một con chó, nhưng mà nếu sinh cái xứ này á sung sướng hơn là sinh xứ Á. Bởi vì nếu mà vô phúc nó sinh ở Việt Nam, nó cũng có thể, con chó cũng có thể bị làm thịt, không phải là có thể, dễ dàng bị làm thịt, nhưng con chó ở đây thì được cưng, người hầu. Còn con chó ở Việt Nam á thì người sực, còn con chó ở đây nó thì thiên hạ phải hầu, con người phải hầu con chó đó. Và bên Việt Nam thì còn lâu á. Rồi thì mình thấy những cái phóng sự mà ở Việt Nam ăn nhậu, họ giết dê, họ giết con dơi, họ giết con rắn, họ giết những con cá hết sức là dã man. Ở tại Việt Nam hay là ở tại Trung Quốc đều như vậy, giết hết sức là dã man. Ở Trung Quốc họ còn tổ chức thi nấu bếp bằng cách rằng là làm một con cá chiên lên ăn mà nó vẫn sống, vậy mới giỏi. Họ bắt con cá, họ làm trong mấy giây thôi, và họ thi nó nha, tổ chức thi, chiếu trên tele, tổ chức thi. Một con cá còn sống vậy vớt ra là họ chặt cái đuôi, chặt mấy cái mang, họ róc nó như vậy ha, nó còn dãy tưng tưng vậy nè, mà con dao làm rất là nhanh, róc vậy rồi nắm cái đuôi nhúng nó vào trong dầu, thầy nó lên để trên dĩa sắp ba cái đồ rau cỏ xung quanh, đống ra cho giám khảo ăn. Giám khảo gấp một cái con cá dãy quằn quại, vậy mới được giải. Giải nó gọi là giải Diêm Vương đó. Rồi mình thấy thì dù vậy ở Việt Nam giết dê đổ hàng mấy lít đổ hàng tầng ga lông rượu trắng đó, đổ vào miệng nó để cái quặng cái phễu đổ vô cho con dê nó say khướt, rồi cột dây đánh con dê nó đi vòng đánh cho đến lúc nó gục. Tại sao vậy? Nó toát mồ hôi, nó đau, cho nó bớt hôi. Lý luận của những kẻ thích ăn. Xong rồi mới lôi nó xình xịch treo lên trần nhà, để một cái thau thật to dưới, cắt cổ, rồi ra ngồi chơi cho đến khi nào máu chảy hết. Con dê sùi một mép, người co giật, máu cứ giỏ như vậy. Nhưng mà nếu á, nó sinh vào Âu Châu, mình nói ví dụ như nước Anh, nó không bao giờ bị cảnh như vậy. Bởi vì đối với lại nước Anh, mà nếu làm thịt một con vật mà làm ác như vậy ra tòa, ở tù. Đối với cái luật pháp của nước Anh. Thành ra như thế thì mình thấy rằng là những cái con thú đó dù nó xúc sinh chăng nữa, nhưng mà nếu nó sinh ra tại Âu Châu hay là ngay tại nước Anh thì nó có phước hơn nhiều. Tại sao vậy? Tại nhờ người Anh nó có một cái tâm lý rằng là bảo vệ thúc vật, tức là yêu thương thú vật. Nó nói ăn thì ăn, nhưng mà không được quyền giết nó một cách đau khổ. Một cái tiệm ăn của Nhật nấu con rùa, ném con rùa vào nồi nước sôi, bị tụi Anh nó đi kiểm kê nó thấy, đóng cửa 3 tháng, phạt vạ đến cả mấy chục ngàn pound. Về tội là luộc sống con rùa. Nhưng mà đối với lại ở bên Trung Quốc, bên Việt Nam thì muốn hành cái con vật cách mấy đi chăng nữa cũng chẳng ai nói gì, mà ai cũng hoan hô và ai cũng chấp nhận hết trơn, không có một người nào phản đối. Cho nên ở Việt Nam làm sao mà lập ra được một cái hội mà gọi là bảo vệ thú vật được, như là ở bên Anh. Mà trong khi là nước Anh là một cái nước mà theo Thiên Chúa giáo chứ không phải là theo Phật giáo, mà họ lại có từ tâm hơn là những cái nước theo Phật giáo kiểu như là Việt Nam hay Trung Quốc vậy. Thành ra họ can thiệp vào những cái vấn đề như vậy. Thành ra vì như thế thì cũng hiểu ngay rằng là mọi cái nghiệp duyên như vậy đó, con người gây lên những cái sự ác như vậy thì con người phải chịu lại cái hậu quả. Cho nên tổ sư cũng nói một câu rằng là muốn biết vì đâu nạn binh lửa đó. Muốn biết đó là vì đâu mà có cái nạn mà chiến tranh ở thế gian đó. Đó. Thì tổ sư nói là thả thính đồ môn bán giả thanh. Thả thính là lắng nghe đi, đồ môn là cái lò sát sinh, bán giả thanh là cái âm thanh nửa đêm nó vang lên. Ở Việt Nam mình sát sinh là nửa đêm tờ mờ sáng cho thịt nó nóng. Cho nên tổ sư mới nói rằng là dục chi thế thượng đao binh kiếp, thả thính đồ môn bán giả thanh. Dục chi là muốn biết hay không? Thế thượng là ở trên thế gian này, đao binh kiếp là nạn chiến tranh. Thì cứ lắng tai mà nghe những cái tiếng hờn nửa đêm ở các lò sát sinh. Thì cứ nghe đi, thì biết rằng là tại sao thế giới này có chiến tranh. Con người huân tập cái nghiệp sát nhiều quá, thành ra cái sát ở trong con người nó tỏa ra. Thành ra con chim con gì á, nó thấy người nó không dám đậu, mà nó dám đậu trên lưng con trâu, con bò, thậm chí tới con sư tử. Nhưng mà con người thì chẳng có loài nào dám đậu hết. Thì như thế thì mới biết rằng là do nơi cái tâm, thành ra do nơi tất cả những cái tâm mà vọng chấp tất cả những cái sắc ở bên ngoài, mà mới sinh ra tất cả những cái tâm như vậy, tâm chiếm đoạt, tâm hưởng thụ, tâm này kia. Vì vậy đó mà cái tâm nó rất loạn vô cùng. Cho nên nếu là cái tâm từ bi mà lại từ bi của Đức Phật là không cần dụng công, thường hằng độ sinh mà thường hằng cứu sinh. Thì nếu mà một cái tâm như thế, hay là một tập thể cộng đồng mà tâm đều như thế hết, thì tập thể đó khẳng định là vô cùng an lạc. Cho nên nó là cực lạc thế giới, là một cái cảnh giới vô cùng là an lạc, cực là cực kỳ chứ không phải cực khổ nhá. Đó, lạc đó là an lành, an lạc thì được như thế. Thì đương nhiên là cũng phải có một cái vấn đề gọi là nó thành giới, cho nên định huệ nó thành giới. Giới đó có nghĩa là thấy sắc không có sinh tâm, đó là đệ nhất giới. Tức là không sinh tâm thương cũng chẳng sinh tâm ghét. Nghĩa là bình thản, tùy duyên, vậy thôi. Nếu mà thấy chúng sinh khổ thì cứu. Nhưng đối với lại Phật Pháp thì thường cứu, mà cái cứu Phật Pháp là không phải chờ tới quả chủ rồi mới cứu, chế rồi. Cũng giống như bác sĩ mà khi phát giác ra là mình mà bị bệnh tới mà gọi là cấp 3 rồi thì đương nhiên là bác sĩ đã bó tay. Cho nên Đức Phật là một lương y, cho nên Đức Phật chữa chúng sinh ngay từ khi chúng sinh còn khỏe. Tức là chữa làm sao? Chữa để cho là bệnh không bao giờ hiểm bệnh nổi. Chứ không phải là chờ bệnh hiểm rồi mới chữa trị cái bệnh đó thì bác sĩ nó còn tệ lắm, chưa giỏi đâu. Bác sĩ mà giỏi đó, bác sĩ hết cần chữa bệnh luôn. Là tại vì bác sĩ giúp cho cái người nọ dinh dưỡng, điều độ thế nào mà thân thể của người đó không thể phát bệnh được. Cho nên không cần chữa. Mà không cần chữa thì đó mới là pháp chữa hay nhất. Còn chữa là cái pháp chữa nó chưa có giỏi. Thế nhưng cái pháp mà không cần chữa mà là chữa hay nhất ấy thì chúng sinh không để tâm. Chúng sinh thì khi nào cũng lao đầu vào trong tất cả những mọi cái mà gọi là tác nghiệp, để rồi khi quá chỗ chúng sinh mới cầu cứu, mới cầu chữa bệnh. Nếu mà một chúng sinh mà thông minh và trí tuệ mà nghe lời Đức Phật trước thì chúng sinh nó ngay từ lúc khỏe đã chữa bệnh rồi. Tức là ngay từ lúc khỏe đã không thể để cho bệnh nào xảy ra được hết. Thì như vậy Đức Phật là một lương y, chúng sinh nó là một bệnh nhân tối hảo, giỏi vô cùng. Thầy thuốc đã giỏi, bệnh nhân cũng giỏi nốt. Đó, thì đó là Phật và Bồ Tát. Còn chúng sinh thì không khi nào mà khi mà mình chưa có bệnh thì luôn luôn nghĩ một cách mê mờ rằng là mình sẽ không bao giờ bệnh. Mà không bao giờ hiểu cái điều mà Đức Phật nói đó, là sinh lão bệnh tử, ngay thoát được hết. Thành ra ngay cái khi mà cái quả khổ, quả báo, quả địa ngục, quả gì nó chưa hiện đến thì ngay cái khi đó mình đã tập đi một cái con đường xa lìa nó, không bao giờ gặp nó ở cuối đường hết, không bao giờ gặp nó ở trên đường mình đi hết. Thì Đức Phật chỉ cho mình cái con đường bình an như thế. Nhưng mà chỉ có đáng tiếc rằng là ngay chính đệ tử Phật cũng nghe lời Phật, tức là luôn luôn là cứ dấn thân mình đi vào cái con đường mà mình vọng tưởng, mình ngỡ rằng là cái tư tưởng nó của mình cao thâm hơn Đức Phật, nó sẽ đem đến hạnh phúc cho mình. Mình ngỡ là như vậy, cho nên mình gạt qua lời cảnh báo của Đức Phật, là mình hành theo mình. Vì vậy nó mà tâm tán loạn, vì vậy mà gọi là chấp vào cảnh, chấp vào sắc. Đó là nơi sắc mà sinh tâm. Thì Đức Phật mà người có trí tuệ nó thì là không nên dựa vào sắc sinh tâm. À, tức là bất ưng chủ sắc sinh tâm, bất ưng chủ thanh sinh tâm, và bất ưng chủ hương vị xúc pháp nhi sinh kỳ tâm, mà ưng vô sở chủ nhi sinh kỳ tâm. Đừng cứ trụ vào những cái thứ đó, mà trụ vào cái tính thật của mọi pháp. Đó là bởi vì sắc thanh hương vị xúc pháp đều tính không tịch, cho nên nên trụ vào không tịch mà sinh tâm. Cho nên nói là ưng vô sở trụ. Đấy, không tịch không có chỗ để trụ là vô trụ. Vô trụ cho nên trụ khắp mọi thứ thì nên sinh tâm như thế. Thì Đức Phật nói như vậy trong Kinh Kim Cương, và Ngài Huệ Năng chỉ do cái câu đó mà đắc đạo. Đắc được cái câu đó mà Huệ Năng đắc đạo, và trở thành một vị tổ sư lừng lẫy. Thì như thế thì nếu mà hết lòng mà công phu mà tu định, mà định ở trong một tuần lễ như vậy là có thể thấy được Phật. Nhưng mà chúng sinh không chịu tu định. Rồi bây giờ Ngài Phổ Hiền nói tiếp. Còn nếu như hành giả biết được Phật mà mình đang thấy đó chỉ là hình tượng, thì phải nghĩ rằng Phật và chúng sinh cũng đều như hình tượng thôi, chỉ do theo tưởng tượng mà thành. Tuy thấy thật nhưng mà vốn không có thể tính, thì đó gọi là không tịch. Tuy mình thấy như thế đấy, đấy, nhưng mà nó không phải là thật thể. Đã biết Đức Như Lai như ảo, như hóa, như mộng, như bóng nước, biết như thế rồi, tự nhiên Phật hiện tiền cũng như cảnh ở trong mộng đó, đều không thật, đều biết rằng là không thật. Cho nên cho dù rằng là bây giờ nhìn thấy Phật ở trong giấc mơ hay nhìn thấy Phật ở trong thiền định đó, vẫn bình thản như thường, là bởi vì biết rằng là Phật với mình, tức là bây giờ mình là người ngồi quán, Phật là sở quán, thì là bây giờ là năng quán sở quán, tính không tịch, đều biết là như thế. Thì bây giờ đó, hiểu được như vậy thì lại hiểu thêm rằng là Phật không phải sinh mà sinh, không phải diệt mà diệt, không phải vận hành mà vận hành, không phải thức mà là thức, không phải hữu vi mà lại hiện ra mọi vật thể. Hữu vi là có tướng, có tác, lại hiện ra mọi vật thể. Không phải ngôn thuyết mà lại nói các pháp, không phải ngã, thọ mạng, chúng sinh, không phải sinh trong sáu đường, không phải tư tưởng, không phải động tác, không phải biết, không phải y cứ, không phải là uẩn, không phải là các uẩn mà lại bày ra các uẩn, cho đến xứ giới cũng vậy, vân vân. Tất cả không phải là hữu, nhưng cũng không phải là vô. Thì khi đó thì biết rằng là Đức Phật không sinh nhưng mà sinh, sinh nhưng mà không sinh. Anh ra biết rằng là cái sinh nó chỉ là phương tiện thôi, chỉ là nhân duyên thôi. Còn thực sự thì không sinh. Cũng giống như là Quan Thế Âm có 32 thân. Thì khi Quan Thế Âm sinh 32 thân, tức là sinh một trong 32 thân đó để mà độ sinh đó, thì thiệt tình ra đó, Ngài sinh nhưng mà không có sinh. Bởi vì khi mà mình hiểu cái nghĩa sinh đó, thì có nghĩa là Quan Thế Âm hiện thời nay đó là thành một cái thân như thế đó. Và khi Ngài thành một cái thân như thế thì Ngài không có thể thành 31 thân còn lại, tại vì Ngài thành cái thân kia, tức là sinh, sinh thành đó. Nhưng mà kỳ thật ra là Ngài hiện cái thân kia, nhưng không phải rằng là tại vì Bồ Tát hay chư Phật vốn dĩ là vô ngã, cho nên không, khi mà Ngài hiện ra một cái tướng ngã thì không phải rằng là cái ngã thật của Ngài nó bây giờ thành cái ngã giả này. Cho nên vì vậy Quan Âm có thể một lúc hiện ra 32 thân, mà không phải rằng là khi Quan Âm hiện ra thân này á, thì Quan Âm chỉ là thân đó, còn mấy thân kia thì Quan Âm hết hiện được rồi. Quan Âm muốn hiện lại thân kia, Quan Âm phải đút trở lại vào thân Quan Âm, xong Quan Âm mới lại hiện trở ra một cái thân khác, mà không phải như thế. Là bởi vì rằng là hôm qua mình cũng đã nghe nói về cái vấn đề mà gọi là thân nguyện. Thì khi mà thân nguyện thì tự nhiên nó có một cái gọi là thần thông của cái nguyện, tức có nghĩa là do vì nguyện là mình là nguyện, cho nên vì vậy đó, cái nguyện của mình đó, nó muốn hiện thân nào để độ sinh thì tự nhiên mình thấy mình hiện cái thân đó để độ sinh. Mình muốn hiện ra một lần hai ba thân độ sinh, nó sẽ hiện ra lần hai ba thân độ sinh. Thành ra nguyện nó trở thành thần lực, tức là nó trở thành, thành ra nguyện nó có công đức mà nó có thành tựu tất cả những cái mà gọi là công đức độ sinh, cũng như là thần thông của cái sự mà của định của cái vấn đề mà vô ngã nói trên đó. Trong khi mình á, hiện tại đó, cái thân của mình là thân nghiệp, thành ra nghiệp nó tạo, thành ra mình bị nghiệp chi phối. Mà khi mình bị nghiệp chi phối thì mình là cái kẻ bị chi phối, thì làm thế nào mà mình lại điều khiển nghiệp được? Cho nên nghiệp nó muốn tạo thân cho mình, cái thân nào thì mình cam chịu cái thân đấy. Hiện tại mình cũng đang còn chấp nhận theo nghiệp, tức là nghiệp nó bảo mình ái là mình ái, mà nghiệp nó bảo mình tắng là mình tắng, mình đâu có cưỡng được đâu. Thành ra rõ ràng biết rằng là vì như vậy cho nên mình chẳng có một chút thần thông nào, bởi vì mình hoàn toàn bị nghiệp khống chế và nghiệp sai sự. Thế nên làm sao có thần thông? Cho nên không thông được. Muốn thông được á thì đương nhiên phải đừng có bị cái nghiệp khống chế. Thành ra nếu mà là nguyện, nếu mà đời sống của mình là nguyện, thì khi mà mình nguyện thì mình nguyện làm sao á thì nó thành như vậy. Còn đời sống của mình là nghiệp thì nghiệp nó làm sao á thì mình thành như vậy. Mà mình lại không làm chủ được nghiệp, nhưng mình làm chủ được nguyện. Nguyện là từ tâm mình phát, nghiệp là từ tâm mình sinh, nhưng nghiệp trở lại khống chế mình. Còn nguyện đó là mình điều khiển. Cho nên ở nơi nguyện đó, khi dùng nguyện làm thân đó, Bồ Tát hay chư Phật đều dùng nguyện làm thân. Cho nên vì vậy Bồ Tát chư Phật thành có thần thông. Mà tất cả những cái thần thông nói trên đó của Bồ Tát với của chư Phật đó đều phát sinh từ nguyện. Mà nguyện đó là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên tất cả những thần thông đó đều là công cụ để độ sinh, phục vụ chúng sinh và độ sinh. Còn nghiệp, nghiệp là sự tham ái, sự ngã chấp và mê muội. Mình tạo tác ra đủ thứ những ngã chấp, tham ái và mê muội đó, rồi thì cái nghiệp đó nó điều khiển mình, nó cho mình một cái thân. Cái thân đó để mình phù hợp với mọi cái nghiệp của mình, để mình trả nghiệp hay là để mình hưởng nghiệp. Thì cái nghiệp nó tạo cho mình và mình chỉ thụ động theo nghiệp mà thôi. Mình đâu có khống chế nghiệp. Thành ra nghiệp nó muốn cho mình thân nào là nó cho. Nhưng mà còn nguyện đó, thì là nguyện, khi nguyện là mình thì mình muốn nguyện thân nào á thì thân đó hiện. Cho nên nói rằng là ý sinh thân. Cho nên nói rằng là các vị Bồ Tát mà sinh về cõi Phật đó, và sinh về cõi Phật đó, là đều thuộc về diện rằng là đã phát Bồ Đề Tâm. Còn nếu không á thì sinh hạ phẩm hạ sinh á, thì phải tập phát Bồ Đề Tâm. Thì hạ phẩm hạ sinh không có cái năng lực mà gọi rằng là tùy nguyện mà thi hiện thân độ sinh, không đủ. Cho nên ở trên những cảnh giới của Phật là may lắm rồi. Rồi thì tu tập thì ở trên cảnh giới của Phật thì được cái phước báo tương ưng với cái cảnh giới của Phật. Cho nên cũng có được tướng hảo, tướng tốt. Nhưng chưa có đủ cái lực để mà gọi rằng là tùy ý mà sinh thân giống như là Quan Thế Âm mà ứng hiện 32 tướng thì độ sinh. Thì không làm được như vậy. Thì cái đó phải tu tập cho đến khi nào mà đắc được từ bi tam muội, hay là nhập được bất tư nghị cảnh giới thì mới thực hiện được. Cho nên vì cái lý lẽ đó mà mới nói ở trên những cảnh giới của Phật, các vị Bồ Tát đó đều muốn hiện thân nào hiện. Cho nên các vị Bồ Tát ở trên nó không có đắm sắc, là bởi vì cái lý lẽ rằng là, bởi vì cái lý lẽ rằng người nào muốn hiện ra sao hiện. Cho nên nhưng mà hiện sao hiện, Bồ Tát vẫn thấy được thực tướng của nhau. Cho nên bây giờ nhưng là cô Tịnh Hóa thì Tâm Từ hiện thân gì đi thân, nhưng mà mấy vị khác nhìn vẫn nhận ra là đây là cô Tịnh Hóa, đây là thầy Tâm Từ. Dưới bất cứ thân hình nào, dưới bất cứ cái tướng nào, thì các Bồ Tát khác cũng đều nhận chân ra được. Cho nên không có ai dùng tướng để gạt ai được. Tại vì người nào cũng có một cái con mắt thấy được cái thực tướng, là biết được cái quá khứ, cái nhân duyên của cái người đang trước mặt mình. Để biết được quá khứ nhân duyên, chứ không phải chỉ biết cô Tịnh Hóa. Là bởi vì cô Tịnh Hóa kiếp này, Tịnh Hóa kiếp trước còn là cái gì tùm lum hết. Có vô lượng tên, cô có vô lượng thân, có vô lượng tên, có vô lượng sắc tướng. Thì là cái lý lịch đó nó được trải ra trước những con mắt của Huệ Nhãn, là nhìn thấy cái lý lịch đó hết, biết hết. Thì như vậy bảo sinh đó. Nhưng mà đó, không phải là thực sinh, mà là đó chỉ là một cái vấn đề gọi là thi hiện thôi. Thành ra cũng giống như hồi đấy mà mình nói cái vấn đề gọi là cái người chữa bệnh mà chữa giỏi thì không cần chữa, Cho nên nói cái chuyện mà là tránh nhà á, thì có cái anh ấy xây căn nhà mới, anh ăn tân gia, anh mời hàng xóm láng giềng đến ăn tân gia. Thì khi mời làng xóm láng giềng đến ăn tân gia thì trong đó có một ông già. Ông già đó ông mới, thì mọi người được dẫn đi coi cái nhà. Cái nhà to đẹp. Thì bây giờ ông già nó mới phê bình. Ông nói với chủ nhà là anh phải coi chừng cẩn thận. Bởi vì tôi thấy rằng là cái bếp nhà anh, cái ống khói nó chạy thẳng này, thì đương nhiên là cái sức hút nó sẽ hút lên mạnh ghê lắm, lửa nó sẽ bốc cao. Cái thứ hai, tôi thấy rằng là anh lại chất đầy củi ở trong bếp. Thành ra khi lửa mà nó bật, mà nó văng ra, mà vì cái sức hút mạnh đó, lửa nó bốc cao, mà nếu lửa nó văng ra, nó có thể là văng vào trong cái đống củi này thì nó có thể bị hỏa hoạn. Cho nên theo ý tôi đề nghị anh phải sửa lại cái ống khói cho nó cong, anh phải di tản cái đống củi này ra khỏi nhà bếp. Nhưng mà chủ nhà này không chịu, chủ nhà này nói củi để đó nó mới tiện, còn củi mà lại để ở ngoài nhà bếp, mỗi lần nấu ăn nấu gì phải đi ra đi vô vác củi nó mà phiền lắm, còn ngay đây rất ư là tiện lợi. Thành ra chủ nhà không nghe. Thì chỉ có 1-2 tháng sau căn nhà đó phát hỏa, cháy. Thì thiên hạ hàng xóm kéo nhau tới phụ để mà dập tắt cái cơn lửa nói trên đó. Thì dập tắt được, kịp thời con nhà bị hư hại một phần. Thì bây giờ chủ nhà mới làm tiệc, mời tất cả những người mà có cái công chữa lửa đó tới để mà tri ân, đãi tiệc. Thì người nào á mà lúc mà chữa lửa đó mà liều mạng mà chữa lửa nhất để đến nỗi bị thương, thì những người đó được mời ngồi lên trên chỗ cao và được quà tặng nhiều. Và cứ như thế mà mời hết những cái người mà góp sức chữa lửa. Thì bây giờ trong số những người đó có một người mới nói là: ủa, tại sao không thấy ông lão mà khuyên chủ nhà? Chủ nhà nó, ông lão đó không hề nhúng tay vào chuyện chữa lửa. Ông già đâu có mà xách nước đổ đông mà chữa, ông đâu có giúp gì đâu, ông đâu có giúp chữa lửa. Người kia nói: nếu mà anh mà nghe lời ông lão đó đó thì anh không cần chữa lửa, thì đâu có phát sinh hỏa hoạn đâu, thì anh cần chữa lửa. Mấy người này nó dập tắt ngọn lửa. Khi ngọn lửa bùng lên, ông già kia dập tắt ngọn lửa ngay khi ngọn lửa kia chưa kịp bùng. Ông già đó công nhất, công lớn nhất. Nhưng mà thói thường người ta không thấy. Cho nên khi người ta bị nguy thì người ta quên đi, khi người ta bị nguy người ta cắm đầu cắm cổ, người ta cầu Quan Âm. Nhưng mà người ta quên đi là Đức Phật cứu nguy người ta từ trong trứng nước mà tại người ta không nghe, giống như cái anh chủ nhà này vậy. Đáng lẽ người ta phải chạy vô người ta, đáng lẽ người ta phải chạy vào lạy Đức Phật Thích Ca và nói là con đây thực là đắc tội cho nên không nghe lời ngài, cho nên hôm nay con mới phải thê thảm như vậy. Nhưng mà người ta không thấy. Cho nên vì vậy Mặc Tử mới nói rằng là cái trí của con người nó kém lắm, cho nên nó chỉ thấy cái gì mà khả dĩ thấy được, còn cái gì mà ẩn sâu nó không thấy được, vi tế nó không thấy được. Mặc Tử nói như vậy là tại vì Mặc Tử trải qua một vụ. Mặc Tử là người nước Lỗ, nhưng mà khi nghe tin nước Sở sửa soạn quân đội để mà công đả nước Tống, là một nước nhỏ ở sát biên giới của nước Sở, Mặc Tử từ nước Lỗ, nghĩa là đi ngày đi đêm vượt qua nhiều lãnh thổ vào nước Sở, tìm gặp vua Sở ngăn cản, nói với Sở Vương là đừng có đánh nước Tống. Sở Vương sau khi mà lý luận với lại Mặc Tử rồi, lý luận không lại, thì Sở Vương nói rằng: nhưng mà giờ tôi lỡ rồi, tôi lỡ nghĩa là chuẩn bị quân đội, lỡ rằng là Công Thâu Ban, tức là tướng của Sở, đã chế ra nhiều cái máy móc để công thành rất là lợi hại, cho nên bây giờ lỡ như vậy rồi thì phải đánh thôi. Đó. Mặc Tử nói rằng là: tôi nếu mà nước Sở đó mà vẫn tấn công nước Tống đó, thầy trò tụi tôi sẽ đứng về phía nước Tống chống lại nước Sở, và tôi có đủ phương pháp để đả bại Công Thâu Ban. Không tin thì bây giờ đối phó với Công Thâu Ban. Thì hai bên lấy gạch lấy đá ra xếp thế trận công thử, và rốt cuộc thì Công Thâu Ban thua thiệt. Rồi Công Thâu Ban khi thua thì Công Thâu Ban nói như vậy: tôi còn một chiêu chót có thể thắng ông, nhưng mà tôi không nói ra đâu. Đó. Mặc từ nói tôi cũng có một chiêu chót để thắng cái chiêu chót đó của ông, nhưng mà tôi cũng không nói ra đâu. Rồi thì vua Sở nghe thắc mắc, vua Sở nghe hai nó đối thoại với nhau, vua Sở thắc mắc. Vua Sở mới vời Mặc Từ lại hỏi, nói bây giờ tiên sinh có thể nói rõ cái vấn đề đó ra được không? Chứ quả nhân đây nghe như vậy nó thắc mắc trong lòng lắm. Mặc Từ nói dễ hiểu thôi, cái chiêu chót của Công Thâu Ban đó để thắng tôi đó, giết tôi đi, giết ngay ở đây thì đương nhiên sẽ đánh thắng Tống. Nhưng mà tôi có một chiêu chót để thắng Công Thâu Ban là bởi vì trước khi tôi đi, tôi đã dặn dò đệ tử tôi ở nước Tống đối phó với Công Thâu Ban như thế nào rồi, cho nên Công Thâu Ban có giết tôi vẫn thua như thường. Vua Sở nghe vậy nó thôi bãi binh đi. Thôi bãi đi, Mặc Từ chu đáo quá rồi, thôi bãi đi. Sau đó Mặc Từ cứu được nước Tống rồi chứ gì. Sau đó Mặc Từ lên đường trở về nước Lỗ. Giữa đường mưa to ghê lắm, thì tình cờ lại đến biên giới của nước Tống, thì trời đổ mưa to. Mặc Từ trú ở dưới cổng thành, bị quân sĩ của Tống, bị anh tướng giữ thành của Tống đuổi, không có cho trú, đuổi ra khỏi cổng thành, bởi không biết Mặc Từ là ai cả. Mặc Từ vừa mới cứu cả nước Lỗ, cả nước Tống, mà ngày nay chỉ có trú mưa ở cổng thành nước Tống thôi cũng không được, cũng bị người Tống xua đuổi. Mặc Từ đành phải đụt mưa mà đi. Mà khi Mặc Từ đụt mưa mà đi thì Mặc Từ mới than như vậy. Mới than là người ta chỉ nhìn thấy cái quả trổ đó, người ta chỉ nhìn thấy những cái gì mà người ta có thể nhìn thấy được, còn những cái vi tế là người ta không thấy. Cho nên cái vấn đề là nếu chẳng hạn như là nước Sở đem binh tấn công nước Tống mà thầy trò Mặc Từ bây giờ mới ra tay đánh nhau với lại Sở thì người Tống sẽ tri ân Mặc Từ. Nhưng Mặc Từ cứu nước Tống cho đến độ là Sở không đánh luôn thì người Tống không nhớ ơn Mặc Từ. Cũng thế, mình đâu có nhớ ơn Đức Phật. Nếu mà mình suy nghĩ lại nó thì mình hệt như là dân Tống đó, mình hệt như là cái anh chủ nhà đó. Còn Đức Phật hệt như là Mặc Từ, Đức Phật hệt như là cái ông lão mà chỉ bấy. Mình chưa bao giờ biết ơn Phật thực sự. Mình toàn chờ quả xảy ra rồi mình mới chạy đi kêu Quan Thế Âm, kêu cấp gấp rút. Và cho nên mình chỉ biết tri ân Quan Âm là cùng, mà mình không có tri ân Đức Phật. Đức Phật là người cứu mình từ trong trứng nước, mình không biết, mình không làm theo. Nếu mình làm theo thì có lẽ cả đời mình không cần phải cầu Quan Âm một câu. Nếu mình y giáo phụng hành thì khẳng định bao giờ mình phải cần cầu gì đến Quan Thế Âm Bồ Tát, không có nguy đâu mà cầu, thì không bao giờ cái nguy xảy đến hết. Thế thì mới nói rằng là trong cái cứu đó đó, không có cứu nhưng mà cứu, cứu nhưng mà không thấy cứu, thì đó là cái pháp của Đức Phật. Đôi dưới mắt chúng sinh nhìn mà chúng sinh không thấy, mà thấy, thấy mà không thấy. Tức là cứu chúng sinh. Thành ra mới nói là Đức Phật luôn luôn cứu mình. Mình ngẩn ngơ mà cứu người nào hả? Mình sẽ ngơ ngơ ngác ngác, mình nói không biết Phật cứu mình người nào. Mà Phật cứ nói rằng là Đức Phật là lúc nào cũng cứu chúng sinh đi đứng nằm ngồi, mà mình có thấy Phật cứu mình người nào đâu hả? Thì mình cũng giống như là cái anh chủ nhà, anh đâu thấy cái ông già cứu lửa anh đâu. Anh thấy. Cũng giống như là tướng Tống mà giữ biên ải không hề thấy Mặc Từ cứu nước Tống, không hề thấy. Cho nên nếu Mặc Từ nói tôi mới cứu mấy anh, nó sẽ nói cứu người nào hả? Nếu ông già đó ông nói rằng là ông cứu cái anh chủ nhà nó cứu người nào, chẳng hạn nếu anh chủ nhà nghe lời, anh chủ nhà làm không xảy ra một cái gì hết, thì bây giờ anh chủ nhà không có thắp nhang lên mà vái cái ông già đó mà nói rằng là ông già nó cứu mình, không thấy. Cho nên mình không biết là trong những cái thời gian nào mà mình được cái vấn đề mà gọi là không hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh và tâm hồn, lúc đó mình đang được cứu, mình không biết. Có một bà bác ở bên Pháp á, bà bỗng một ngày bà đến bà thăm tôi, cái bà nói chứ con cảm ơn thầy nhiều lắm á, thầy cứu con. Mình nói, tôi cứu bác, tôi cứu người nào đó, tôi đâu gặp bác từ suốt cả tuần nay mà sao bác nói tôi cứu bác. Nó có, cứu cái hôm chủ nhật đó. Tôi nói vậy hả? Bác nói hôm chủ nhật thầy giảng, con hẹn với mấy bà đi đánh bài, đánh bài quận 13, thì con đi sớm, con đi sớm cho nên con nói là thôi tạt ngang chùa. Thì tạt ngang chùa thấy thầy thuyết pháp, con ngồi con nghe, con nghe là con chăm chú ngang quên giờ đánh bài. Thế con nghe xong nó hồi hướng xong con mới đi đánh bài, con tới nơi thì trễ rồi. Cái sòng bạc bị cướp, nó cướp hết bạc ở nhà người ta, nó đến nó bịt mặt rồi nó vô, nó cướp hết tiền bạc nữ trang vòng vàng bà này thoát. Bà này nhờ tới chế, tới chế cho nên vụ cướp rồi, tới chỉ thấy cảnh sát thôi đó. Thì bà mới nói như vậy, mà đó là thầy cứu con, tại vì nhờ con nghe pháp thầy mà con thoát được cái vụ cướp. Thế thì nói ví dụ, nói ví dụ thế thì nếu mà mỗi ngày bà đi, bà đi nghe pháp rồi bà được cứu. Nhưng mà bà không thấy như vậy. Nhưng mà tại cái đó nó có cái quả xảy ra thì mới thấy. Chứ còn nếu như cái bình thường nhờ đi nghe pháp, không đi long rong, không đi bậy bạ, cho nên không có bị cái tai nạn này hay tai nạn kia. Nó ví dụ vậy, đứa yếm. Thành ra trong những cái khi mình là cái người Phật tử học đạo, mình phải biết là trong khi mình tu học, mình niệm Phật, tụng kinh, lễ bái, mình tư duy, mình làm mọi cái việc thiện pháp mà mình được bình an, đó là mình đang được cứu, mình đang được bảo hộ. Nhưng mà mình không biết đó. Mình coi thường cái sự cứu đó lắm. Mình lại coi, mình coi trọng cái cứu vậy nè. Mới lại Quan Âm xong đó, mà mình bị tai nạn, xe lăn ba vòng, mình chui ra tỉnh queo, thì mình nói Quan Âm linh thiệt. Nhưng mà nếu mà mình đi thẳng một lèo về nhà không sao hết, thì mình không nói Quan Âm linh thiệt. Nhưng mà nếu mà Quan Âm phải chờ cho cái xe lăn rồi mới chụp lại nó, thì Quan Âm nó không linh bằng Quan Âm là giữ cho cái xe yên bằng về cho tới nhà, đúng không? Nhưng mà Quan Âm túi linh mình nhận không ra, Quan Âm linh sơ sơ đó mình nhận ra. Linh sơ sơ mình nói linh quá, nhưng mà linh quá thiệt đó thì mình không biết gì hết đó. Thì mình có nhận ra. Cho nên nhận ra được những thứ đó, đó thì Mặc Tử khen là người mà nhận ra được những cái tinh tế, cái vi tế như vậy, ẩn mật đó, là người có cái con mắt gọi là sâu xa, phải biết nhìn. Còn đối với lại đạo Phật là có trí tuệ, cho nên nếu nhìn nó được như vậy mới thấy ân của Đức Phật là lớn. Đức Phật cần cù miệt mài giáo dưỡng mình, nói không biết bao nhiêu kinh, mệt mỏi trong 49 năm chỉ để làm gì? Chỉ để cứu mình á, chỉ để cứu mình từ trong trứng nước. Nhưng mà nói gì đến Bin Laden, mình mà còn chẳng thèm nghe lời Phật nữa, huống hồ là mấy tay kia. Cho nên tụi Taliban nó cài mìn, nó lái xe tăng, nó bắn đại bác vào cho sập tượng Phật ở Afghanistan. Dù là Liên Hợp Quốc này lên tiếng xin xỏ là đừng làm như vậy, nếu cần trả tiền để bê cái pho tượng nó đi. Không, bắn phá chơi thôi. Và Đức Phật 49 năm miệt mài. Mà đó là nói 49 năm đó là sắc thân của Phật. Còn chưa kể hóa thân của Phật ứng hiện mà trong bao nhiêu kiếp này, đối với lại cái kinh Tất Tư Nghị Cảnh Giới này, trong vô lượng kiếp này là Đức Phật độ sinh. Nhưng mà mình vẫn thờ, cho nên mình mới không có nhận được bất kể một cái gì của Đức Phật thực sự cả. Đó không phải là Phật thông linh, mà tại vì mình quá tệ thôi. Cho nên vì vậy Phật dù là không nói mà cũng vẫn là nói, mà không vận hành mà vẫn vận hành. Bởi vì cái vấn đề là khi mình có vận hành, tức mình tạo tác đó, tức là mình có khởi, khởi xong rồi mình nghỉ. Thì khi mình khởi nó gọi là tạo tác, khi mình nghỉ thì là không tạo tác. Còn Đức Phật là định, thành ra không có làm gì có cái chuyện nghỉ đâu. Thành ra cái vận hành của Đức Phật nó là một cái định đó. Thành ra ở nơi cái định đó, đó là không vận hành hay vận hành đều nhằm vào vấn đề độ sinh. Không vận hành để độ sinh và vận hành để độ sinh. Tức là cần nói để độ sinh thì nói, cần không nói để độ sinh thì không nói. Rồi thì nói tất cả không phải là hữu nhưng cũng không phải là vô. không phải là hữu, nhưng là không phải là cái đó là một cái thực thể có, mà cũng không phải là không có. Tại vì mình biết cái tính không của đạo Phật không phải là vô, mà cũng không phải là hữu, mà cái tính không của đạo Phật nó là, hay là nói một cách chung đó, thì người ta thường nói là tính không, nhưng mà nói cho đúng nghĩa đó, theo theo tinh thần kinh Pháp Hoa, theo tinh thần của Bát Nhã đó, của các kinh điển Bát Nhã đó, thì nói là tính không. Và nói theo cái tinh thần của kinh Pháp Hoa đó, thì nói rằng là trung đạo nghĩa đó. Thì trung đạo đó chính là như vậy, chính là tức không, tức giả thì danh trung đạo đó. Thì Pháp Hoa là lập ra tam đế, gọi là không đế, giả đế, trung đế. Thì không đế đó là thật tính của tất cả mọi sự vật, giả đế đó là hình tướng của mọi sự vật, trung đế là tức không tức giả thì danh trung đế hay là trung đạo. Thì có nghĩa là như vậy, thật tướng của tất cả. Thì có một lần tôi ở bên Hoa Kỳ, mà mấy người Phật tử họ rước tôi về chùa họ để giảng. Và trên đường đi xa lắm, để đi từ từ thành phố New Orleans mà chạy tới một thành phố kêu là một thành phố ở vùng Florida đó, kêu là Pensacola đó, mà nó nằm ở tiểu bang Florida. Thành ra đi đại khái cũng phải là 6-7 tiếng đồng hồ. Thì khi lái xe đó thì cái anh lái xe anh mới hỏi tôi, không phải là bây giờ đi đường xa mà thầy không ngủ đó, thì thôi thì thầy nói chuyện cho con nghe để con khỏi ngủ đó. À, vì anh đến đón tôi ở New Orleans rất là sớm, 4 giờ sáng xuất hiện rồi, tức là cỡ 5 giờ sáng là tôi và anh phải đi, tại vì đi 6-7 tiếng về tới nơi là 12 giờ trưa ở Pensacola đó. Thì cho nên anh cũng chuẩn bị để cho tôi nghỉ, tôi ngủ trên xe. Tại vì tối hôm trước tôi còn giảng ở chùa Bồ Đề của New Orleans nữa, thành ra anh chuẩn bị như vậy. Thế nhưng mà tôi thì suy nghĩ vậy nè, anh này anh lái xe, mình ngồi mình ngủ thì anh sẽ buồn đó, thành ra thôi mình thức với anh. Thành ra tôi cũng gượng, thì anh mới ngồi anh nói với tôi vậy. Tôi buồn ngủ mới chắc, nhưng mà tôi cũng gượng, anh mới nói là thôi nếu thầy không ngủ thì thầy nói chuyện cho con đừng ngủ. Rồi thì anh mới hỏi tôi, anh mới hỏi đạo để cho tôi nói, tôi giải thích để cho anh nghe đó. Thì sẵn thì anh cũng hỏi tôi về cái vấn đề mà gọi là tại sao nói về nói rằng là tính không. Thì tôi cũng chập chờn, tôi mình cũng đang buồn ngủ, đang nghe anh hỏi những cái như thế, tôi mới ngồi tôi nhìn đằng trước để chạy những xe lộ, xe cổ đủ thứ xe. Tôi mới nói anh nhìn thấy xung quanh anh xe nhiều không, anh thấy là xe đủ màu sắc, đủ kiểu, đủ hình dáng không. Anh nói dạ vâng. Tôi nói rằng là bây giờ tôi hỏi anh mấy cái xe đó nó làm bằng gì. Nói là làm bằng sắt. Tôi nói vậy thì bây giờ tôi hỏi anh chứ xe nào đó là đúng thật với lại cái tướng của sắt. Tướng của sắt đó là tướng của xe nào? Xe to, xe nhỏ, xe van hay là xe bình thường? Thì dù bây giờ tôi chỉ một cách, tôi nói xe Honda hay là xe Chrysler hay là xe Bluebird này đó, thì cái nào đó, đó là cái thật tướng của sắt. Thì anh vừa lái xe anh vừa suy nghĩ, anh nói là dạ không có cái nào hết. Cái tôi bảo vậy thì thật tướng của sắc là gì? Anh đáp được, lái xe anh suy nghĩ mà đáp không được. Tôi mới nói rằng là như vậy thì biết rằng đạo Phật nói thật tướng của sắc, sắc đó là vô tướng, tức là không có tướng. Mà vô đó không có nghĩa là không có, vô tướng là không có tướng, không có tướng. Nhưng mà không có nghĩa là không có tướng là có nghĩa là không có nó. Mà vô tướng có nghĩa là do vô mà có tất cả. Tức là bởi vì sắc nó không có tướng, cho nên bây giờ sắc nó mới có thể làm ra mọi tướng được. Còn nếu sắc nó đã có tướng của nó đó, thì vô phương làm. Cũng như đất không có tướng. Bây giờ mình nói là tướng của đất đó là tròn hay vuông? Không có. Đất không có tướng. Cho nên vì vậy mình vo đất, mình muốn làm thành tướng nào cũng được, bởi nó vô tướng. Nếu nó hữu tướng á, thì không làm được tướng nào hết. Còn do nó vô tướng cho nên mình làm được mọi thứ. Mình vo đất lại, mình làm thành tướng nào thì nó hiện tướng đấy. Là do nơi thực sự đất nó không có tướng. Vậy thì cái vô đó đó, đó, nói theo bình thường, nói theo tướng thì gọi là vô tướng. Nói theo tính thì gọi là không tính. Đó. Thì tất cả mọi sự nó đều từ cái vô tướng hay cái không tính đó, đó mà nó làm thành nhất thiết tướng. Cho nên bổn lai diện mục này của mình cũng là vô tướng, cũng là không không tịch không tướng. Cho nên vì vậy mình mới có thể hiện đủ tướng. Từ hồi còn bê bê, bây giờ sư cô trụ trì mà xem hình hòn bê bê còn nhỏ xíu, mà cho đến bây giờ tám mấy rồi làm sao mà nhận ra được. Nhưng mà rõ ràng là mình vô tướng, cho nên tướng mình nó mới thay đổi như vậy. Trong một kiếp mà mình còn thay đổi vô lượng tướng, huống hồ là trong nhiều đời nhiều kiếp thì mình không biết bao nhiêu tướng. Cho nên vì vậy biết được là thực tướng của mình nó vốn là vô tướng. Còn nếu mà nói là thực tướng của sư cô trụ trì bây giờ là tướng 80 mấy tuổi đây, vậy thì mấy cái tướng hồi xưa là dỏm, là giả, không phải là mình. Thì cái hồi mình 5 tuổi, tướng đó là tướng của mình thế. Nhưng mà bây giờ nếu tướng của mình thật sự là như thế, thì tại sao bây giờ mình hành như vậy? Vậy thì như thế mình bây giờ là giả. Cho nên biết rằng là mình trải hình nó đi, từ nhỏ cho tới già. Rồi mình nhìn hết mấy cái hình đó, rồi mình nói hình nào là tướng của mình thật. Không có hình nào hết. Như vậy, toàn bộ tướng của mình là giả, cho nên tướng bây giờ cũng giả này. Đợi 20 năm nữa coi sẽ nó lộ bộ mặt giả ra ngay. nó sẽ phơi bày sự thật ra rằng là cái này giả này. Bây giờ nói tin. Đó. Bây giờ một thiếu nữ mới 17, 18 tối ngày diện mình nói tướng nó giả không tin đâu. Đó. 20 năm sau, 30 năm sau nó lộ bộ mặt thật ra liền rồi. Đó. Là cái tướng hồi xưa mà làm dáng nó chỉ là giả tướng thôi. Đó. Mà tướng nào của mình nó cũng giả. Như vậy thì biết mình vô tướng. Anh nói cái vô tướng đó mà nó mới sinh ra mọi tướng. Thành ra vô đó là gọi là chân không, tức là diệu hữu. Do nó chân không thì nó có hết thảy. Thì trung đạo của Đức Phật là Đức Phật không chấp vô cái không, mà cũng không chấp vô cái giả. Mà Đức Phật không nó tức giả, mà giả nó tức không. Đó là trung đạo của Đức Phật. Đó là cái pháp của Đức Phật. Cho nên Đức Phật vẫn vô tướng mà vẫn thị hiện vô số tướng. Thị hiện vô số tướng mà vẫn vô. Cho nên thường sinh mà vô sinh. Vô sinh nhưng mà thường sinh. Đó là cái pháp của Đức Phật. Đó là cảnh giới bất khả tư nghị, bất tư nghị cảnh giới. Cho nên Đức Phật vô sinh thuộc về không, nhưng mà vẫn sinh thuộc về giả. Tuy vẫn sinh nhưng mà vẫn là không, cho nên vẫn không sinh. Cho nên tuy sinh mà vẫn không sinh, tuy không sinh mà vẫn sinh. Đó là trung đạo nghĩa. Thành ra nếu mình đừng có bắt bẻ là khi mình học tính không xong mình bắt bẻ mình nói không. Thì nó có nhiều người nói vậy chứ. Khi nào con buồn quá con quán không, tôi thấy tức cười quá à. Thì khi nào tôi buồn cái tôi quán không, đó là không giả. Tức là mình sẽ ngồi mình buồn quá mình nói, thì dù bây giờ mình buồn chuyện chồng con chứ mình quán không, mình quán làm bộ giống như mình không có chồng con gì hết đi cho nó khỏe. Cái đó không phải quán không. Đó, cái không đó, đó lúc thì quán lúc thì không, thành ra cái không đó là có, phải không? Chứ cái không nó làm gì là không thiệt đâu. Đó. Cho nên quán không thì là chính rằng là do nơi quán không, cho nên vì vậy mà tha hồ thị hiện mọi cái giả. Thị hiện mọi cái giả nhưng mà vẫn biết là không, cho nên không có đắm mê một cái giả. Cho nên Phật thị hiện ra sinh mà không đắm cái sinh đó để mà sợ chết. Đâu có sợ chết, bởi vì Phật đâu có cho cái sinh đó là cái sinh thật của mình đâu. Cái sinh đó chỉ là giả ở trong từ cái vô, từ cái không. Đó. Từ cái không mà năng sinh ra nhất thiết giả. Năng sinh nhất thiết giả đó. Tại chúng sinh lấy nhất thiết giả nó làm chân, cho nên chúng sinh trở thành thống khổ. Đức Phật vì hiểu bản chất của nhất thiết giả đó vốn là không, cho nên Đức Phật tự tại. Cho nên Đức Phật bình an. Cho nên vì vậy ở đây mới nói là sinh nhưng mà không sinh, không vận hành mà vận hành, không thuyết mà thuyết. Thì đó là những cái cảnh giới của Đức Phật. Thì vì như thế nói như vậy để cho mình hiểu đó, là trong cái cảnh giới của Đức Phật là như vậy. Cho nên Đức Phật thị hiện vô lượng, nhưng mà Đức Phật đều thấy nó là viễn hóa. Bởi vì Ngài vẫn biết rằng là thật sự của tất cả những cái tướng đó vốn là không tịch. Nhưng mà Ngài không có trụ không, Ngài cũng chẳng có trụ giả, Ngài trụ ở giữa, có nghĩa là trung đạo nghĩa, có nghĩa là tức giả tức không thì danh trung đạo. Tức giả tức không tức là giả chính là không, không chính là giả, đó là nghĩa của trung đạo. Cho nên Đức Phật tha hồ thị hiện không ngại, mà Đức Phật trụ không mà không ngại thị hiện, Đức Phật thị hiện mà vẫn không lìa không. Đó là cái nghĩa trung đạo của ngài. Cho nên giống như chuyện mà Bạch Mã Hòa Thượng mới là mà Bạch Mã Hòa Thượng sắp chết, la ó ông sòm mới là sợ chết lắm. Trời ơi, đừng có bỏ tôi một mình ta, tử thân nó sắp tới rồi cả, không có thấy Phật A Di Đà đâu nữa, chỉ thấy tử thân sắp tới thôi, la om sòm hết, lúc nào cũng bắt đệ tử phải chầu trực. Mấy ông đệ tử phiền quá, mấy đệ tử bảo hồi xưa hòa thượng còn trẻ chịu chơi lắm mà sao bây giờ kỳ ấy đó. Đấy, hồi xưa hòa thượng nó là nổi tiếng không sợ chết, ăn cướp tới cướp chùa, hòa thượng hỏi tiền, hòa thượng ngồi thiền nó vào cướp, hòa thượng ngồi thiền tỉnh queo, nó hỏi tiền kề sao cổ. Mà thường tiền trong phước sương từ bay muốn lấy, nó nói còn tiền gì khác không, nó hết rồi, nó nói ông khai tôi giết thì giết đi. Ngồi nói giết đi, tao có cái mạng, nếu mà muốn quý nhất đó, nếu mà muốn lấy của quý nhất của tao thì là đây là cái mạng này là lấy đi. Rồi ăn cướp nó nói sư này chịu chơi hảo hán, nó không giết, nó rút đi, nổi tiếng không sợ chết, bây giờ già tự nhiên sợ chết, la om sòm cứ la. Ông tòa chủ chịu nổi nói hòa thượng hồi sinh tiền nó sao không sợ chết mà sao bây giờ hòa thượng sợ chết la hoài ấy. Đó. Hòa thượng nằm trên giường ngồi dậy nhìn tòa chủ hỏi, vậy chứ giờ tôi hỏi ông nha, hồi xưa tôi trúng hay bây giờ tôi trúng? Bất ngờ quá tòa chủ không đáp được. Hòa thượng khoái chí lắm, cười rồi nằm xuống tịch. Vậy hồi xưa tôi trúng, bây giờ tôi trúng? Hồi xưa tôi không sợ chết đó là tôi đúng, hay là bây giờ tôi sợ chết tôi đúng? Đó. Cái nào đúng ông kia đáp không có được, tại ông kia có trình độ chứ gặp mình là đáp bừa rồi đó. Là mình nói hồi xưa đúng. Tại vì tòa chủ cũng có trình độ lắm cho nên tòa chủ chơi với liền này, đúng vậy, hồi xưa không sợ chết đó, với bây giờ sợ chết cái nào hay hơn? Đó. Hồi xưa đó không sợ chết, không sợ chết, bây giờ không sợ luôn cả cái không sợ chết, cho nên sợ gì mà không sợ chết, phải không? Hồi xưa đó, hồi xưa là người ta sợ chết, còn ngài là không sợ chết. Bây giờ cái không sợ của ngài nó mãnh liệt tới độ ngài không sợ chết và không sợ cả không sợ cả cái mà không sợ chết, cho nên sợ gì mà không sợ chết? Sợ gì nữa? Đó, tại vì nếu không sợ chết vẫn còn sợ. Cho nên là bây giờ nó không sợ chết, không sợ chết rồi, mà cũng không sợ cả cái không sợ chết, tức là sợ chết, tức là sợ gì mà không sợ chết. Đó. Thì sợ gì mà không sợ chết? Cho nên hỏi ông tòa chủ, ông tòa chủ chơi với liền không biết. Hỏi là cái nào chúng, hồi xưa tôi chúng, bây giờ tôi chúng. Tòa chủ nói không được, tính ra trước khi chết còn có một màn giác ngộ cho tòa chủ được, bằng cái tinh thần là sợ chết. Là ó như vậy đó. Đến bây giờ mới là thực sự không sợ, không sợ cho đến độ là sợ gì mà không sợ chết. Hồi xưa là sợ chết quá, còn bây giờ là sợ gì mà không sợ chết, sợ gì mà sợ chết, sợ gì mà không sợ chết. Cái gì cũng không sợ, trên cái gì cũng dám làm. Anh ra dám làm luôn cả cái sợ chết luôn. Hồi xưa không dám làm cái sợ chết đâu, hồi xưa chỉ dám làm cái không sợ chết, bây giờ làm luôn cái sợ chết. Tức là chứng tỏ rằng là không sợ tới mức mà nghe là viên mãn rồi. Thành ra tòa chủ chịu thua hòa thượng, chủ chung cục nó là hòa thượng, đúng là hòa thượng thôi. Đó. Nằm xuống tịch một cách mãn nguyện. Sau khi làm một màn để xem thử có đệ tử là ông nào khác, anh ta thầy trò của thiền sư thì thường xuyên là như thế. Chẳng hạn như nói như ngày một ngày kêu ông học trò là sau này trở thành thiền sư lỗi lạc người chính thọ. Sư phụ ngài kêu ngài vô sắp chết rồi, sư phụ ngài mới nói là nay đó trong hàng ngũ đệ tử ông là cái người mà gọi là có căn cơ nhất, cho nên tôi truyền giao lại cho ông hết. Bây giờ tôi có cái quyển sách quý truyền 7 đời, truyền đến đời ông đời thứ 8 ông phải cố gắng giữ gìn di truyền. Ông bây giờ là coi giống như là người thay thế tôi vậy đó, được truyền tâm ấn đưa cho ngài chính thọ. Chính thọ nói là sách quý thì thầy giữ đi. Ông ngài này nói nhưng mà ta sắp chết rồi giữ làm gì, cho nên giao cho ông giữ. Đó. Rồi Ngài Chính Thọ vẫn nói, nếu thầy thấy là quý thì thầy giữ đi. Thầy nói không, tôi chết rồi cho nên tôi giao cho ông giữ, ông phải ráng gìn giữ nó. Nói hai ba lời Chính Thọ mới nhận, nhận được cầm sách ném vào trong cái lò lửa cháy. Ông thầy, ông sư phụ đang còn bệnh nặng, chịu hết nổi, ngồi dậy nói, ông làm gì vậy? Ngài Chính Thọ trợn mắt nhìn thầy là, thầy nói gì vậy? Thầy, mày hơn tao đó, nằm xuống đây. Đối với Chính Thọ, Phật pháp không chỉ nằm ở trong quyển sách, cho nên chẳng có quyển sách nào quý hết, mà trí tuệ quý thôi. Cho nên nếu mà thầy thấy quyển sách này quý thì thầy giữ đi. Đó. Còn đối với Chính Thọ là Thiền Tông đó, là Phật pháp nó khắp ở mọi nơi rồi, chứ không phải chỉ có nằm ở trong quyển sách. Nó khắp mọi nơi, nhìn đâu cũng là Phật pháp hết, cần gì phải giữ nó nữa. Cho nên đúng là Chính Thọ, cái tên đó, Chính Thọ là thọ nhận một cách chân chính. Thế rồi, biết rằng tất cả chư Phật và thế giới đều chỉ do từ tâm thức tư tưởng hiển hiện, thức tưởng làm duyên sanh ra vật thể. Rốt ráo cũng phải thật hữu, cho nên phải là thật, đều là nhân duyên tạo thành. Như Lai đã ngoài tất cả thức tưởng, vì vậy không nên có quan niệm là thấy sắc tướng. Sắc tưởng phải biết sắc tưởng tùy theo ý sinh ra, cho đến tất cả các Phật chân thật cùng khắp hư không cũng vậy, dường như hư không. Chư Phật nó dường như hư không, các chư Phật đều dường như hư không á, mà bình đẳng với nhau, không có sự khác biệt. Thì ở đây cái ý của Ngài Phổ Hiền nói rằng là Đức Phật là vượt qua trên thức đó. Thức với tưởng, tức là gọi là sắc thọ tưởng hành thức, vượt qua lên, tại vì chiếu kiến ngũ uẩn ra không này, thành ra vượt qua cái tất cả những cái mà ngũ uẩn nói trên đó. Mà chúng sinh á, thì lấy ngũ uẩn làm ngã, cho nên chúng sinh lấy ngũ uẩn làm ngã của Phật, lấy ngũ uẩn làm ngã của mình, lấy ngũ uẩn làm ngã của thiên hạ. Nhưng Phật á, thì là vượt qua trên ngũ uẩn rồi, tức là chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi, cho nên chớ có lấy uẩn làm thấy Phật. Tức có nghĩa là không có lấy sắc uẩn làm sắc thân của Phật, không có lấy thọ tưởng hành thức uẩn làm tâm của Phật. Thì cái này đúng như là trong kinh Bát Nhã đó. Trong tất cả hệ thống kinh Bát Nhã cũng đều thường nói như vậy. Cho nên vì vậy trong kinh Bát Nhã, Kim Cương Bát Nhã, Đức Phật mới nói là dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Cho nên nếu mà dĩ sắc uẩn đó, mà thấy Ngài á, là phi thấy Như Lai. Mà muốn thấy Như Lai thật đó, thì phải thấy sắc uẩn nó là không. Cho nên nó là nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Tức là thấy các tướng đó, không phải là thực tướng, các tướng nó đều là không, thì đó là thấy Như Lai. Còn ngược lại, nếu lấy tướng đó là gọi là thấy Như Lai á, thì người đó không có thấy Như Lai. Như Lai không phải là sắc tượng hay là sắc tướng của ngũ uẩn, thuộc về ngũ uẩn, bởi Như Lai siêu việt ngũ uẩn này. Bởi vì Như Lai thấy ngũ uẩn là không, chúng sinh thấy ngũ uẩn là hữu, còn Như Lai thấy ngũ uẩn là không, cho nên tướng của Như Lai thuộc về là không tướng. Không tướng nhưng mà giống như hồi nãy mình nói, tức không tức giả, cho nên không tướng mà vẫn hiển hiện tướng. Cho nên vì như vậy, thấy không tướng thì là thấy nhất thiết đều là Phật. Cho nên thấy Phật là tất cả. Đó là nhờ thấy được cái tướng không tướng của Phật, gọi rằng là kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Của Kinh Kim Cương, đó, của hệ thống Bát Nhã là nói chung là đều như vậy hết. Tức là đều là khi mà thấy được cái tướng đó là không, thấy thực tướng của không, chính đó là thấy Như Lai. Còn chúng sinh thì là thấy thân 32 tướng, thấy cái tướng của Phật đó mới là thấy Phật. Chúng sinh thì đều như vậy hết. Nhưng mà Bồ Tát thì là thấy không tướng đó là thấy Phật. Và khi thấy không tướng là thấy Phật thì bây giờ thấy đâu cũng là Phật. Thì là thấy tướng Phật khắp hết. Thì thấy rằng là ở nơi huyễn thì đây là chúng sinh, nhưng mà ở nơi thật thể thì toàn là Phật, Phật, Phật không đó. Thì bây giờ thấy được nhất thiết Phật hiện. Cho nên mới nói rằng là đó mới thực sự là kiến Như Lai, mới là thấy Phật thực sự. Thì đây là Ngài Phổ Hiền nói như vậy. Và tất cả chư Phật thấy Như Lai và tất cả chư Phật đều bình đẳng với nhau. Tức là thấy một Phật, thấy nhất thiết Phật. Thấy nhất thiết Phật cũng đồng với lại thấy một Phật. Cho nên nếu mà khi phân biệt, nếu mà ta phân biệt theo sắc tướng thì mình thấy có Phật hay là không có Phật. Nhưng mà nếu mà mình không có phân biệt theo cái sắc tướng đó, đó thì mình sẽ thấy rằng là thấy được cái không, tức là thấy được cái không tính, tức là thấy được cái thực tướng đó là thực tướng, thực tính đó là không, vốn là không. Thì biết được tự tâm đó làm Phật, ngoài tâm không Phật. Tức là Phật là ở ngay nơi tự tâm, mà ngoài tâm không Phật. Thì ngoài tâm không Phật đây thì mình đừng có hiểu là cái vọng tâm này của mình với lại ngoài vọng tâm. Cái mà mình đang có suy nghĩ đó là vọng tâm. Còn cái chân tâm thật của mình đó thì chính là bùn lai diện mục của mình xưa nay. Cái chân tâm này đó là trùm khắp ba đời mười phương. Cho nên rằng là Phật A-di-đà, Phật Dược Sư hay Phật Thích Ca Mâu Ni gì đó là cũng nằm ở trong cái chân tâm nói trên hết. Mình đừng có hiểu lầm rằng là mình nghĩ là như thế. Nó có rất nhiều người học thiền hiểu lầm, đừng nghĩ rằng là ngoài cái tâm này ra không có Phật, cho nên Phật ở ngoài mình phủ nhận hết, mình chỉ cho là trong này có Phật thôi. Thì cái đó là đại mê muội. Cho nên ở đây để hiểu rằng là cái chân tâm nó là cảnh giới bất tinh nghi này. Cảnh giới bất tinh nghi này thấy khắp, nghe khắp. Đó. Cảnh giới bất tinh nghi này lớn không ngoài mà nhỏ không trong, bao trùm không sót một pháp nào hết. Thì cảnh giới bất tinh nghi này mới là nói cái câu là ngoài tâm không Phật. Cho đến tất cả Phật trong ba đời cũng vậy, đều không có chỉ y cứ vào tự tâm. Bồ Tát nếu hiểu biết các Phật và tất cả pháp đều chỉ là tâm lượng, tức là những cái mà mình nhìn thấy thì mình có thể mà phán đoán lường được, thì sẽ tắc nhẫn tùy thuận hoặc nhập sơ địa, sau khi bỏ thân sẽ liền sinh về thế giới diệu hỷ, là thế giới phương Đông của Đức Phật A Xúc Bệ Phật, gọi là thế giới diệu hỷ, hay thế giới cực lạc, và được thấy các Đức Như Lai đích thân mình cúng dường các ngài. Như vậy thì kinh này đó, thầy muốn với ngài Phổ Hiền nói rằng là nếu mà người mà chứng được những cái cảnh giới này đó thì người đó là khẳng định rằng là đương nhiên rằng là Phật đều thấy, cho nên rằng là cảnh giới của Phật cũng đều thấy, thì người đó coi như là vãng sinh. Cho nên người này á, sau khi xả bỏ cái báo thân này thì rằng là sẽ trụ ở nơi thế giới diệu hỷ ở phương Đông, hoặc là thế giới cực lạc ở phương Tây, là thế giới của A Xúc Bệ Phật với lại của A Di Đà Phật, luôn luôn được thân cận với lại Như Lai và được đích thân cúng dường chư Phật. Thì như thế tu định cũng vãng sinh, như kinh này nói. Rồi trì tụng phẩm Dược Sư Bổn Sự hay trì tụng kinh Pháp Hoa cũng vãng sinh cực lạc, như trong phẩm đó có nói như vậy. Đó. Nói người nào mà thời mạt mà trì tụng kinh Pháp Hoa thì sau khi mạng chung nó sẽ sinh về thế giới phương Tây, đó, có Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng vây quanh. Rồi kinh này cũng vậy, cũng nói là kinh này cũng là cái kết quả của cái sự vấn đề mà tu tập những cái kinh này thì sẽ sinh về hoặc thế giới phương Đông hoặc thế giới phương Tây. Khi ấy ngài Đức Tạng lại hỏi Bồ Tát Phổ Hiền là nếu có chúng sinh nào nghe được pháp môn này, thọ trì đọc tụng giải nói biên chép phổ biến thì được bao nhiêu phúc đức? Tức là thọ trì này, đọc tụng này, giải nói này, biên chép này, lưu thông này, tức là phổ biến, năm cái công đức đó kinh nào cũng thường nói đến. Tức là hoặc là mình thọ trì, tức là mình tu hành theo, hoặc là mình tụng có mõ tụng kinh, hoặc là mình giải thích, thuyết giải cho người khác nghe, hoặc là mình chép kinh này hay là ân tống kinh này thì mình được bao nhiêu phước, lưu thông nó thì được bao nhiêu phước. Ngài Phổ Hiền đáp: Này Phật tử, giả sử như có người đủ khả năng thu phục được tất cả chúng sinh trong ba cõi, làm cho họ đều thoát ly sinh tử đắc quả A La Hán. Nếu có người nào đó mà làm cho nhất thiết chúng sinh ở trong ba cõi này đắc quả A La Hán, Đối với mỗi một A-la-hán, đó lại dùng y phục ngoại cụ món, uống ăn thang thuốc vi diệu trên cõi trời để mà cúng dường trọn cả trăm kiếp. Sau khi các La-hán nhập Niết Bàn lại cung kính xây tháp miếu bằng bảy báu để cúng dường cho mỗi vị. Lại có người trong trăm kiếp chỉ giới thanh tịnh, tu nhẫn nhục tinh tấn, thiền định hai hạng trên, đủ đắc phúc đức vô lượng. Nhưng cũng không bằng người nghe được pháp môn này, tôn trọng tin nhận, không hề hủy báng. Phúc của cái người này cao hơn hai cái phúc trên rất là nhiều. Tức là một là mình bỏ công ra tu trì giới thanh tịnh, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, tu lục ba la mật trong hàng trăm kiếp là công đức vô cùng chứ gì. Hoặc là mình có khả năng làm cho nhất thiết chúng sinh ở trong ba cõi như chứng quả A-la-hán mà mình cúng dường cả trăm kiếp. Sau khi những vị A-la-hán nó tịch, mình lại xây tháp miếu cúng dường A-la-hán, các A-la-hán đó. Vậy thì công đức cũng gọi là không thể nào nghĩ bàn được. Nhưng Đức Phật nói hai công đức đó vẫn thua công đức nghe kinh này. Đức Phật nói rằng là thì công đức cũng không bằng được người nghe được cái pháp môn này, tôn trọng tin nhận mà không hề hủy báng. Thì phúc kẻ, phúc của cái người mà nghe cái kinh này á, còn cao cấp hơn nhiều lắm đối với lại cái phúc đức của hai người tu trên. Và bởi vì rằng là mau thành chính giác. Lúc bây giờ vô lượng chư Phật ở tất cả thế giới trong mười phương đều hiện thân ca ngợi Bồ Tát Phổ Hiền. Bây giờ chư Phật mới bắt đầu xuất hiện, từ đầu đến đuôi chư Phật chỉ có ngồi đó nghe. Ngài Phổ Hiền với ngài Đức Tạng một hỏi một đáp. Đức Phật ngồi nghe, có nhiều kinh như vậy lắm. Kinh Thắng Man Phu Nhân cũng vậy, Duy Ma Cật cũng vậy. Đó đều Đức Phật ngồi nghe. Rồi Bà Thắng Man giảng, ngài Duy Ma Cật giảng, còn Đức Phật ngồi nghe. Đó. Rồi kinh này cũng vậy. Rồi thì bây giờ nhất thiết chư Phật mà hiện hữu ở đó đều cất tiếng ca ngợi Bồ Tát Phổ Hiền. Hay thay. Đó. Phật tử là chỉ ngài Phổ Hiền, lời ông vừa nói đúng như sự thật. Khi đó Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni phóng vô lượng ánh sáng từ mặt ngài, sáng soi khắp ba cõi, trên trời đài xuống các thứ hoa thơm như mưa rơi, các nhạc điệu tuyệt diệu tự nhiên vang lên, cõi đất rung động trong ánh sáng, vang ra bài kệ: ai nghe pháp này tâm thanh tịnh, đắc các địa định đà la ni, giới nhẫn tự tại thần thông lực. Giới nhẫn tức là nhẫn pháp, giới nhẫn là tự tại thần thông và lực, chóng chứng vô thượng Phật sát trí, xoay chuyển pháp luân chưa từng có, tức bây giờ chuyển được pháp luân chưa từng có, cũng như quá khứ các thế tôn trong một niệm thu về nhiều kiếp, giữa hạt bụi hiện vô lượng cõi, là có được cái thần thông thần lực như vậy đó, giống như Duy Ma Cật vậy. Thần lực đó là trong một niệm thu về nhiều kiếp, rồi trong một niệm trải ra thành ra là nhiều kiếp, giữa hạt bụi thì hiện vô lượng cõi, vô lượng cõi thu vào một hạt bụi trải ra thành vô lượng cõi. Thời không của Đức Phật đều như vậy. Thời gian và không gian, vô số chúng sinh chìm tam giới khổ não, luôn luôn dày vò thân, tà kiến trói buộc, mất chính đạo, niệm niệm đều làm được giải thoát. Thì vô số chúng sinh ở đây chìm đắm ở trong tam giới và khổ não dày vò thân tâm, thì niệm niệm của cái kinh này đều làm cho được giải thoát. Vì ngài Phổ Hiền đã từng chứng pháp môn này lâu rồi, cho nên lúc dạy cho chúng sinh đã làm cho ức ngàn trời người qua được biển khổ, đều được bất thối chuyển đối với ngôi vị chính đẳng chính giác vô thượng. Bồ Tát Đức Tạng và tất cả Bồ Tát trong hội trời rồng Atula đều hết sức vui mừng tin nhận và phụng hành, tức là tín thọ phụng hành. Thì kinh này tới đây là chấm dứt. Thì sở dĩ kinh này thì tương đối rằng là bởi nó là gọi là cảnh giới bất tư nghị của Như Lai, cho nên đối với chúng ta mọi người thính chúng là hơi khó hiểu. Thế nhưng mà nếu mà chờ cho đến lúc mà mình có thể hiểu được đó, thì mới đem cái kinh này ra nói, thì tôi cũng e là một là tôi cũng đai rồi, mà hai á thì ở đây cũng là nhiều người cũng đai nữa, mà cũng nhiều người cũng đã đi nữa, đi sư chủ trì đây cũng không còn nữa đó. Cho nên thì thôi thì tôi cũng làm gan vậy thôi, tức là biết rằng là chúng sinh mình ở trong cái cảnh giới tư nghị của mình này, mà mình suy nghĩ cái cảnh giới bất tư nghị của Như Lai thì nhức đầu lắm đó. Nhưng mà cũng giới thiệu đến để cho mình có một cái nhân duyên Thì khi mình có cái nhân duyên như vậy thì chúng ta cũng sẽ hồi hướng cái nhân duyên đó của mình cho đến đời sau mình lại gặp được những kinh điển như vậy. Thì cứ nhiều đời mà mình cứ gặp được những kinh điển như vậy đó thì sẽ có một đời nào đó mình lãnh thọ được, mình giác ngộ được. Với lại hai nữa cũng là để phổ biến đó, để cho hàng Phật tử cái thời mạt pháp này đó biết thêm nhiều kinh điển, biết thêm nhiều tác phẩm của tổ sư. Chứ nếu không rồi thì mình từ từ đối với Phật pháp rồi mình thu gọn lại còn có 2-3 kinh mà, rồi mình không còn biết gì nữa hết trơn, là mình như còn giống như ếch ngồi đây giếng vậy thôi, mà Phật pháp thì mênh mông và vô lượng. Thành ra cho dù là mình hiểu hay không hiểu nhưng mà là mình cũng được một cái gọi là có cái nhân duyên với cái kinh này, là nghe nó. Tôi thì khi nào cũng suy nghĩ rằng là cái cách mà làm thế nào để cho Phật pháp được lưu thông, tức là có nghĩa rằng là kinh điển hay tác phẩm của chư tổ sư đó thường thường xuyên được giải nghĩa thì mọi người sẽ hiểu rộng ra và biết nhiều hơn ra. Thì như thế thì mình sẽ có cái nhân duyên mà quảng kết nhân duyên, gọi là quảng kết nhân duyên đối với lại Phật pháp, đối với kinh điển, tức là đối với lại pháp bảo, đối với chư Phật, đối với chư Bồ Tát. Ở nơi kinh này mình sẽ có quảng kết nhân duyên đối với ngài Phổ Hiền Bồ Tát, đối với lại cảnh giới bất tư nghỉ của chư Phật. Cho nên vì ngài Phổ Hiền thuyết, mỗi cái kinh nào mà ngài Phổ Hiền hay ngài Văn Thù nói là đều nhức đầu hết. Là tại vì cái trình độ của ngài, ngài có nói dễ nhất mình với hoài cũng chưa tới, ngài không thể nào nói thấp hơn được nữa, là bởi vì ngài cúi sát đất rồi. Nhưng mà mình thì vẫn khiễng chân mà với đến tận cùng bằng số mà nó vẫn chưa tới đó. Nhưng mà rồi từ từ á, thì là từ từ rồi thì nó quen. Cũng bởi vì cũng một phần nữa rằng là tôi cũng lại sẽ có cái nhân duyên là cái tháng 10 tôi lại cũng lại đi lên trên núi Nga Mi Sơn mà bái ngài Phổ Hiền. Cho nên vì như thế tôi cũng gọi là cho một số những người nào mà đi lên trên Nga Mi cái chuyến này nó thì biết có một cái quảng kết nhân duyên với những lời dạy của ngài Phổ Hiền, thì mình có thể biết hơn. Một cái khi tôi cũng hy vọng là một khi mà ở ngay tại Nga Mi Sơn, nói trên nó dưới pho tượng của Phổ Hiền, tôi có thể tóm tắt tóm lược mà nói lại cái kinh này ở dưới đó để cho mọi người lãnh hội, thì đó là hết sức là một cái nhân duyên tốt lành. Cho nên vì vậy đó mà tôi mới chọn cái kinh này để mà giảng ở chùa Linh Phong. Rồi hôm hai nữa thì cũng phải nói thẳng thắn rằng là tôi cũng thấy chị Hồng Minh Tuấn ở đây cũng dày công làm Phật sự ở đây, cho nên tôi cũng muốn chia sẻ cái phần nào, tại vì tôi cũng phải nói là tôi cũng ngầm tham thán lắm á. À, người Phật tử mà biết làm những cái như vậy mà bền bỉ vô cùng trong bao nhiêu năm nay rồi, đó cũng là cái điều mà gọi là tán thán vô cùng, công đức vô lượng. Cho nên vì vậy tôi cũng tìm cách làm sao để cho rằng là mọi người nơi đây nghe được nhiều hơn, biết được nhiều hơn về Phật pháp. Thì chúng ta cũng ráng đi, tại vì mình ở trong cái cảnh giới này của mình hoài nên mình cứ suy nghĩ theo cảnh giới, mình tập nghe cảnh giới Phật, mình vươn cái ý nghĩ của mình ra khỏi cái cảnh giới của mình để mà hướng đến cảnh giới của Phật. Có như vậy mới giải thoát được. Thì trước khi dứt lời tôi cũng xin trước tiên là cầu nguyện đồng ơn Tam Bảo từ bi gia hộ cho trên là dư cô Hạnh Giác chủ trì chùa Linh Phong cùng với lại quý thầy quý cô. Sau đó là đến rằng là chị Hồng Minh Tuấn cùng với lại tất cả quý Phật tử hiện hữu trong buổi giảng kinh Như Lai Bất Tư Nghị cảnh giới này luôn luôn được sống trong ánh hào quang từ bi của chư Phật và thân cận với cảnh giới bất tư nghị của Như Lai, đời đời kiếp kiếp không xa lìa và không thối thất. Nguyện đem công đức có được hồi hướng đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long, và nếu đã qua vãng đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công
sanh.